Chương 10. Viêm gan hay vấn đề thực sự của gan? Vấn đề thực sự của gan đó chính là viêm gan. Viêm gan không phải là một căn bệnh mà là một tình trạng tồi tệ. Nhưng thật ra, thế nào là viêm? Khi chúng ta bị thương, vùng vết thương tấy đỏ, trở nên hơi nóng và ít nhiều có đau. Người ta gọi đó là một chỗ phù nề hay sưng tấy. Trên ngón tay, một chỗ phù nề nghiêm trọng có thể khiến bạn không thể đeo hoặc tháo nhẫn ra. Ở chân thì khiến bạn không thể xỏ giày vào. Chỗ đó rất đau và sưng to. Khi bạn thấy đau và khó nuốt thì tức là bạn đã bị viêm hoặc sưng tấy họng. Còn viêm gan thì lại không hề gây đau đớn. Vì không có dây thần kinh đi đến cơ quan này nên nó không phát ra bất cứ tín hiệu nào. Nhưng điều đó không ngăn gan sưng phồng lên như ngón tay hay bàn chân chúng ta. Trừ phi chỗ phù nề đủ lớn khiến gan chèn ép lên bao gan, nơi có dây thần kinh chạy đến. Khi ấy chúng ta sẽ cảm thấy hơi khó chịu hoặc đau nhói ở cạnh sườn bên phải. Đôi khi ta có thể bị sốt. Hãy quay lại với ngón tay bị đau của chúng ta, khi ấy bạch cầu sẽ đổ dồn đến chỗ vết thương. Vai trò của chúng là ngăn chặn sự xâm nhập có thể xảy đến của vi khuẩn bằng cách tạo ra các kháng thể, vốn là nhân tố bảo vệ miễn dịch, loại bỏ các mô bị tổn thương rồi phục hồi các mô lành lặn còn lại, để giúp bạch cầu dễ dàng được đưa tới chỗ vết thương. Thậm chí có những mạch máu nhỏ được hình thành, các mô sẽ mất vài ngày để tái tạo. Dẫu vậy, vẫn có một vết sẹo để lại. Trong trường hợp vết thương quá nhỏ, sẹo để lại có thể không trông thấy được bằng mắt thường. Ở gan, vết thương chính là những tế bào bị tổn thương hoặc chết đi. Cơ thể chúng ta xử lý tình huống theo cách y hệt như với vết thương ở ngón tay, tức là các bạch cầu đổ dồn đến và có hiện tượng sưng tấy. Một chỗ sưng tấy bất thường sau một bữa ăn thịnh soạn có thể được bỏ qua, nó sẽ không để lại hậu quả. Nhưng khi tình trạng này tái diễn, duy trì trong thời gian dài thì sẽ gây viêm gan. Ngón tay của chúng ta có thể bị tổn thương do một lưỡi dao, còn tế bào gan thì bị tổn thương bởi sự quá đà của chúng ta. Giả dụ uống quá nhiều rượu, khi ấy người ta gọi là viêm gan do rượu, hoặc khi bị viêm gan do nhiễm virus như viêm gan B hay C thì gọi là viêm gan do virus. Hoặc bởi những loại thuốc, kể cả những loại phổ biến nhất mà cơ thể một số người không thích ứng được. Thường không thể dự đoán những trường hợp bị viêm gan do dùng thuốc. Một số các nữ bệnh nhân của tôi đã bị viêm gan sau khi dùng một loại thuốc gây tê bình thường. Người ta đã phải tiến hành một cuộc điều tra thực sự mới tìm ra nguyên nhân của căn bệnh. Và cũng nhờ tình cờ mà Bastien, một bệnh nhân được tôi theo dõi từ vài năm nay, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao gan của anh ấy lại không ổn đến mức nồng độ gamma GT cao hơn mức bình thường 10 lần, còn transaminas thì gấp 4 lần. Khi bác sĩ điều trị thay loại thuốc kháng đông từng kê cho bác Chiên, chứng viêm gan của anh ấy lập tức thoái lui. Tôi thừa nhận rằng mình đã không hề nghi ngờ loại thuốc ấy, bởi nó thường được kê đơn và có rất ít tác dụng phụ. Tuy nhiên, nguyên nhân gây viêm gan hàng đầu ở các nước phương Tây không phải là virus, không phải rượu, cũng không phải thuốc, mà là do chuyển hóa. Đó là chứng viêm gan liên quan đến đồ ăn rác, tình trạng thừa cân, chế độ ăn quá nhiều đường và chất béo. Khi ấy, bạch cầu liền đổ dồn đến giúp gan tự vệ trước sự vô độ này. Hệt như chúng vẫn giúp cơ thể chúng ta tự vệ chống các loại virus hoặc bất kỳ kẻ tấn công nào khác. Sau khi gan tự bảo vệ bản thân trước chứng viêm, viêm gan không nhất thiết là do virus mà còn có thể do rượu, đồ ăn rác, thuốc hay nguyên nhân khác sẽ có những vết sẹo để lại trên cơ quan này. Cũng lại giống như khi chúng ta làm tổn thương da, sẽ có sẹo để lại trên da, ở đó lớp da mới sẽ khó coi hơn, bớt phần mềm mại, gan sẽ trở nên sơ cứng hơn. Trong trường hợp viêm gan cấp, như phần lớn trường hợp viêm gan do virus, vết sẹo do căn bệnh để lại là vô hại. Ngược lại, khi mắc viêm gan mạn tính, tức là khi gan bị tấn công một cách thường xuyên mà quá trình ấy không ngừng lại, ví dụ liên tục uống rượu hoặc ăn một loại thực phẩm độc hại, khi ấy gan sẽ phản ứng theo cách khác. Các vết sẹo xâm chiếm gan mà không để cho quá trình tái tạo được diễn ra. Đến một lúc nào đó, gan bị xơ hoàn toàn và khi ấy viêm gan sẽ tiến triển thành xơ gan. Bởi xơ gan chính là quá trình liền sẹo kéo dài của một lá gan mà người ta đã tấn công và gây tổn thương, mà người ta đơn giản là quên nâng niu. Quá trình này kéo dài nhiều năm, 10, 20 hoặc 30 năm, Dần dà gan không còn mềm mại nữa mà trở nên xơ cứng bởi có quá nhiều sẹo. Chúng ta sẽ nhận ra điều đó khi ấn lên phần bụng phía bên phải, ta có thể dễ dàng sờ thấy gan hơn. Khi ấy căn bệnh đã tiến triển nặng và chứng xơ gan vì thế mà càng trầm trọng hơn bởi dù nguyên nhân là gì, nó có thể gây khởi phát ung thư trong quá trình liền sẹo. Chỉ cần tiến hành siêu âm không màu gan là có thể phát hiện ra bệnh ở giai đoạn sớm và tiến hành điều trị. Đó là lý do tại sao không bao giờ nên bỏ mặc hoặc xem nhẹ chứng viêm gan. Ngay cả khi ta không ngay lập tức cảm thấy chứng bệnh ấy, thì tất cả những công việc mà gan chúng ta vẫn phải đảm nhận âm thầm sẽ không còn được thực hiện một cách chuẩn chỉnh nữa. Gan cũng không còn năng suất như trước vì bị hỏng hóc, hiệu suất của nó sụt giảm. Thế nhưng một lá gan ốm yếu lại càng gây lo lắng bởi nó đảm nhận một lượng lớn những chức năng quan trọng. Gan không hoạt động trơn tru sẽ khiến toàn bộ cơ thể chúng ta gặp nguy hiểm. Một cách tổng quát hơn trong lĩnh vực bệnh học gan, kinh nghiệm lâm sàng của bản thân đã đưa tôi tới một kết luận về mặt thống kê mà cha tôi, Leon Perlmutter, cũng là một giáo sư y học, từng đưa ra. Đó là một kết luận có thể khiến một bác sĩ ngạc nhiên nhưng lại đúng với mọi chứng bệnh. Trong 80% các ca bệnh, vai trò của bác sĩ là không cần thiết. Tự nhiên đã làm tốt công việc của mình và chúng ta có thể tự khỏi bệnh. Trong 10% ca bệnh nữa cũng không cần đến bác sĩ. Không may thay, mọi việc đã quá muộn. Với 10% duy nhất còn lại, dẫu sao bác sĩ chúng tôi cũng có lý khi can thiệp. Những con số này gây sửng sốt nhưng lại là thực tế, cho thấy tầm quan trọng của việc phòng bệnh, bởi tự nhiên đã làm tốt công việc của mình, dẫu sao thì cơ thể con người cũng rất vững vàng và có thể tự chữa khỏi cho mình. Mỗi lần bị ốm khi còn nhỏ, tôi nhớ cha từng nói với tôi rằng, rồi sẽ khỏi thôi. Tôi phải thực sự ốm nặng lắm thì ông mới kê thuốc cho tôi uống. Giờ đây bản thân tôi cũng nói như vậy với các con gái của mình. Theo tôi, gan đã bị đặt vào vị thế trở thành một trong những cơ quan quan trọng của thế kỷ 21 này, chính là bởi chúng ta đã ngược đãi nó. Nhưng cũng có thể chúng ta mới chỉ bắt đầu biết đến những điều bất ngờ mà tiến hóa mang lại. Quả vậy, những lý thuyết còn khá mới mẻ chứng minh rằng thành phần của những nguyên liệu được đưa tới gan ảnh hưởng đến hình thái của cơ quan này và, do vậy, tác động đến giải phẫu của cơ thể. Ví dụ, người Neanderthal có lồng ngực hình một quả chuông lớn, với phần dưới rất phát triển, hơn nhiều so với chúng ta, người tinh khôn hiện nay. Những nghiên cứu mới nhất đưa ra ý kiến cho rằng hình dạng lồng ngực như vậy có liên quan đến việc người Neanderthal có lá gan lớn hơn rất nhiều gan của chúng ta. Quả thật, lượng calo mà họ nạp vào cơ thể chủ yếu đến từ protein kiếm được nhờ săn bắt, tức là thịt. Chất béo và đặc biệt là đường chiếm tỷ trọng vô cùng nhỏ trong chế độ ăn của họ. Thế nhưng quá trình tách chiết calo từ protein lại rất khó khăn, gan của họ đã phải tìm cách thích ứng bởi sau đó nó còn phải xử lý lượng chất thải mà chế độ ăn uống này tạo ra. Do đó, gan của người Neanderthal không béo nhưng to, rất to đến mức đẩy cả phần dưới lồng ngực ra. Ở người tinh khôn, hiện tượng phình đại này đã giảm xuống. Nhưng với chế độ ăn uống quá nhiều chất của người phương Tây, với việc ngày càng nhiều người trong chúng ta trở thành nạn nhân của chứng viêm gan, tức là bị viêm nhiễm, rất có thể là gan nhiễm mỡ của chúng ta sẽ để lại dấu vết ở những thế hệ sau. Trong lúc này, chưa có gì cho phép khẳng định chắc chắn điều này, nhưng đây là một giả thiết hoàn toàn có thể dự đoán được. Chương 11. Đồ ăn rác, căn bệnh thế kỷ. Tình trạng ngày nay được các phương tiện thông tin đại chúng truyền bá dưới cái tên bệnh soda, ám chỉ đến những loại đồ uống có ga chứa quá nhiều đường mà chúng ta vẫn nạp hàng lít vào người. Nhưng đúng ra đó là căn bệnh do đường và do đồ ăn rác gắn liền với tình trạng thừa cân và béo phì vốn đang là bệnh dịch nghiêm trọng nhất ở các nước phương Tây và những nước theo chế độ ăn uống kiểu phương Tây. Căn bệnh này lan nhanh như cháy rừng, tôi có thể khẳng định điều đó. Hết năm này qua năm khác, tôi tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân phải chịu đựng nó. Điều này không có gì khó hiểu. Ở các nước phương Tây, lượng đường trung bình một người dân tiêu thụ trong một năm tăng lên theo cấp số mũ. Ví dụ, năm 1822, cứ 5 ngày một người Mỹ tiêu thụ lượng đường tương đương một lon soda. Năm 2012, lượng đường ấy được tiêu thụ trong vòng mỗi 7 giờ. Tại Pháp, trong cùng giai đoạn, lượng đường tiêu thụ đã tăng lên gấp 10 hoặc 15 lần. Tùy từng vùng, lượng đường trung bình một người dân tiêu thụ trong một năm dao động từ 25 đến 35 kg. Vốn không quen với cảnh thừa mứa này, lá gan không tài nào xử lý được. Đó là còn chưa kể đến những làn sóng đường khác được đổ đến cơ quan này, nhưng chưa được thống kê ở đây, bánh mì, mì sợi, vân vân. Theo ước tính, 46% dân số Pháp bị thừa cân. Tình trạng thừa cân được tính dựa vào chỉ số khối của cơ thể. Cách tính rất đơn giản, ta lấy trọng lượng, tính bằng kg, chia cho bình phương chiều cao, tính bằng mét. Cụ thể, trên máy tính ta bấm trọng lượng chia chiều cao, hoặc trọng lượng chia chiều cao nhân chiều cao. Kết quả rất dễ đọc, mức chuẩn nằm trong khoảng từ 18 đến 25. Từ 25 đến 30 là thừa cân, còn trên 30 là béo phì. Nghiêm trọng hơn nữa là tình trạng lượng mỡ bụng cũng tăng theo cấp số mũ, mà nguồn gốc của mỡ bụng chính là chất lượng của những gì chúng ta ăn uống. Những biến chứng thường thấy của tình trạng thừa cân đã được biết đến nhiều: tiểu đường, huyết áp và cholesterol tăng, các vấn đề tim mạch, tai biến mạch máu não. Từ giờ, bệnh soda được bổ sung vào danh sách trở thành nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy gan, mà hình thức thể hiện chính là gan nhiễm mỡ. Nó rất nguy hiểm, nguy cơ có thực sự là nó sẽ tiến triển nhanh xơ gan hoặc ung thư dù chúng ta không uống một giọt rượu nào. Nếu có thêm cả rượu thì nguy cơ sẽ còn cao hơn nữa. Khi tôi thông báo chẩn đoán này tới bệnh nhân, phản ứng của họ thường là ngạc nhiên. Gan nhiễm mỡ sao? Nhưng tôi có ăn mỡ đâu, tôi luôn để ý đấy chứ. Khi ấy, tôi liền hỏi họ có biết hay từng ăn món gan béo chưa, và tôi luôn nhận được câu trả lời khẳng định. Tiếp đó, tôi chuyển sang một bài giảng về chăn nuôi. Để có một lá gan béo, những con gia cầm được nhồi ngô vốn hoàn toàn không chứa mỡ nhưng giàu đường. Tôi thừa biết những lý lẽ phản bác của họ. Tôi toàn uống cà phê không đường, tôi không hề ăn món tráng miệng. Vậy là tôi giải thích rằng không phải nửa viên đường nặng 2 gram thả vào cốc cà phê sẽ khiến gan của chúng ta nhiễm mỡ, mà là tất tật những thứ còn lại, quá nhiều bánh mì, mì sợi, cơm, khoai tây, thậm chí cả nước ép quả. Và đến đây thì ai nấy đều mở to mắt, còn trí não thì thức tỉnh. Đôi khi những tổn thương gan xuất hiện do chế độ ăn uống không lành mạnh, giống với những tổn thương người ta quan sát được ở những người lạm dụng rượu trong thời gian dài, đến mức chúng được gọi là viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, hay NASH, dựa theo cách gọi tắt của thuật ngữ tiếng Anh Non-Alcoholic Steatohepatitis, tên gọi mang tính chuyên môn hơn là bệnh gan nhiễm mỡ chuyển hóa. Lẽ ra ta cũng có thể gọi đây là bệnh viêm gan do đồ ăn rác, nhưng ngành y quá nghiêm túc để có thể chấp nhận tên gọi này. Vậy nên chúng ta sẽ gọi là viêm gan chuyển hóa hay gan nhiễm mỡ chuyển hóa, ngắn gọn là bệnh soda. Ngập lụt trong những nguyên liệu giàu đường, như chúng ta đã thấy, gan buộc phải xoay sở để tích trữ chúng. Vì khả năng tích trữ đường có hạn, gan liền chuyển hóa chất này thành chất béo. Dần dà, gan trở nên vàng và mềm, kích thước cũng tăng lên dù không bị viêm nhiễm. Phải sau khi khoảng 30% tế bào gan chứa đầy chất béo thì người ta mới có thể phát hiện ra lá gan bị nhiễm mỡ nhờ siêu âm. Nhưng điều tệ hại thì đã xảy ra rồi. Tế bào cũng như men gan phải đối mặt với lượng công việc quá tải và phải thực hiện một lượng phản ứng hóa học lớn hơn để xử lý phần công việc tăng thêm. Nồng độ chất oxy hóa sản sinh trong quá trình này tăng lên và hệ thống chống oxy hóa hiện diện một cách tự nhiên bị bão hòa. Khi ấy, quá trình stress oxy hóa không còn được kiểm soát nữa và sẽ gây ra những thiệt hại. Một lượng lớn tế bào gan bị tổn thương DNA rồi chết. Gan bị suy yếu, bạch cầu bình thường vẫn vắng mặt, nhưng khi ấy sẽ đổ dồn đến để xem chuyện gì đang diễn ra. Đó chính là viêm gan do thừa cân, giai đoạn thứ hai của căn bệnh, gần như xảy ra đồng thời với giai đoạn đầu được biết đến với tên gọi gan nhiễm mỡ. Nếu chế độ ăn uống không thay đổi, căn bệnh có thể tiến triển theo cùng một cách như trong trường hợp lạm dụng rượu. Ban đầu, tức là trong vòng vài năm, gan tự tái tạo, bù đắp lại lượng tế bào đã chết. Nhưng sau khoảng 10 đến 20 năm, việc chất béo tích tụ khiến quá trình tái tạo bị hạn chế, các tế bào chết được thay thế bằng các mô sợi trơ ì và độc hại. Một vết sẹo xơ cứng, tình trạng xơ hóa và xơ gan, Thậm chí cả ung thư gan có thể xuất hiện đi kèm là những dấu hiệu liên quan đến tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng, tiểu đường, cholesterol, triglycerides tăng huyết áp. Khi Corinne, 55 tuổi, tới chỗ tôi khám vì những bất thường về gan phát hiện được nhờ xét nghiệm máu thì bệnh SODA của chị đã ở giai đoạn tiến triển. Chị đã bị xơ gan. Khi nghe chẩn đoán, Corinne bác bẻ rằng không thể có chuyện ấy bởi vì chị không bao giờ uống rượu, chị cũng không đi du lịch nhiều, không hề bị viêm gan do virus, cả hiện tại lẫn trong quá khứ. Khi tìm hiểu tiền sử bệnh của chị, chúng tôi thấy chị từng bị tiểu đường, phải điều trị bằng thuốc, cũng như từng gặp vấn đề với cholesterol và triglycerides. Corinne cũng hơi thừa cân, chị nặng 77 kg và cao 1m65, tức chỉ số khối cơ thể là 28, như chúng ta đã biết, giới hạn trên của mức chuẩn trước khi chuyển sang mức thừa cân là 25. Trước đây, Corinne bắt đầu tăng cân sau khi mang thai đứa con thứ hai. Tình trạng thừa cân nghiêm trọng hơn khi chị bước vào thời kỳ mãn kinh và chị có một tật xấu tai hại. Chị nhấm nháp đồ ăn vặt để bớt lo lắng, nhất là vào tầm 6 giờ chiều trên đường từ chỗ làm về nhà. Chị đã không quan tâm đầy đủ đến những dấu hiệu cảnh báo như chứng tiểu đường nhẹ, cùng những vấn đề cholesterol và triglycerides. Thật ra, vì không bao giờ uống rượu nên Corinne nghĩ mình sẽ hoàn toàn không gặp các vấn đề về gan. Thế nhưng gan của chị đã phải chịu đựng, dĩ nhiên là ở mức độ vừa phải nhưng lại thường xuyên. Từ nhiều năm nay, khi chị nhận ra điều đó thì đã rất muộn. Tuy nhiên, phát hiện ra tổn thương gan do đồ ăn rác không phải là việc phức tạp. Xét nghiệm máu cho phép dễ dàng có được ý niệm ban đầu. Nếu nồng độ men gan và triglycerides cao, chớm mắc tiểu đường hoặc thậm chí đã mắc thì nhất thiết phải nghĩ đến xơ gan. Khi ấy người ta sẽ tiến hành đo độ đàn hồi của gan bằng một phép đo không gây đau đớn nhưng được thực hiện trong vòng vài phút ở phòng khám của bác sĩ chuyên khoa. Gan càng đàn hồi tốt, càng mềm thì càng khỏe. Gan của Corinne không khỏe chút nào, vậy nên không còn cách nào khác, tôi đành buộc chị phải theo dõi chế độ ăn uống một cách hết sức nghiêm ngặt. Đây là chuyện sống còn với chị. Phải mất một thời gian, bệnh của chị mới thuyên giảm. Tôi vẫn tiếp tục theo dõi cho chị thường xuyên. Chị chưa khỏi hẳn, nhưng gan của chị đã mềm hơn rõ rệt. Nó đang hồi sinh. Tôi vẫn nói với chị như vậy sau mỗi lần khám. Nếu chậm vài năm nữa, thậm chí vài tháng, thì lối thoát duy nhất của chị hẳn là ghép gan, với điều kiện tìm được người hiến tặng. Tôi nói với chị giống như vẫn nói với các bệnh nhân của mình, rằng bằng cách bảo vệ lá gan, Corinne đã có thêm nhiều năm sống mạnh khỏe. Đồ ăn rác không phải là không tránh được, ngay cả khi ta sống tại các nước phương Tây và chỉ có chưa đến nửa tiếng đồng hồ để ăn vội vàng bữa trưa. Loại bỏ đường không phải là một việc quá phức tạp. Đừng để bản thân bị lừa gạt bởi những dòng ghi chú không thêm đường trên những hộp nước quả, sữa chua hoa quả, mứt quả và tất cả những sản phẩm tiêu dùng kiểu này. Chúng vốn đã được thêm đường từ trước, dĩ nhiên. Hãy sắm một cái cân để điều chỉnh khẩu phần của mình. 150 gram mì nấu chín mà bạn được phép ăn không tương đương với 150 gram mì sống, mà chỉ bằng khoảng 50 gram. Nếu như thế vẫn chưa đủ so với thói quen của bạn, hãy chia nhỏ đĩa mì của bạn với đậu cô ve, bí ngòi hay bất kỳ loại rau xanh nào. Một mẹo nữa dành cho các bạn, hãy bắt đầu với rau, ăn chúng thật chậm và rồi cuối cùng bạn sẽ nhận thấy rằng 150 gram mì hoàn toàn đủ để bạn no bụng. Dẫu sao cũng nên tránh việc bữa nào cũng ăn tinh bột. Tiết chế các loại chất béo, kể cả dầu cải hay dầu ô liu, vốn có khả năng chống oxy hóa nhưng rất giàu calo, lẫn các loại dầu ăn khác, 1 gram dầu ăn chứa đến 9 calo. Và trong trường hợp thừa cân, chúng ta nên tránh uống rượu. Khi ấy, độc tính của rượu đối với gan sẽ tăng lên gấp bội và tình trạng của gan sẽ càng trầm trọng thêm nếu chúng ta uống quá 2 ly mỗi ngày. Trong trường hợp được xác nhận là mắc bệnh SODA, tôi cũng khuyên hạn chế ăn thịt đỏ vốn có thể độc hại vì chứa choline. Choline là một thành phần dinh dưỡng được các loài nhai lại sử dụng để giúp chúng tránh tích trữ mỡ trong gan. Ngược lại, trong cơ thể con người, khi choline được nạp vào quá nhiều, ăn quá nhiều thịt đỏ, nó có thể được các vi khuẩn đường ruột hấp thu và biến đổi thành TMA mà gan sẽ chuyển hóa thành thymol độc hại. Chúng ta không phải là bò và không có cùng hệ vi khuẩn đường ruột với chúng. Ngược lại, Việc bổ sung các chất chống oxy hóa tự nhiên có thể có lợi trong trường hợp gan bị tổn thương do thừa cân. Dù thế nào, nếu bổ sung thì bạn cần theo dõi hiệu quả của chúng bằng cách xét nghiệm máu. Dẫu sao, không một loại thuốc bổ nào, không một loại chất chống oxy hóa nào có thể thay thế hiệu quả tích cực mà một chế độ ăn uống lành mạnh mang lại. Cuối cùng, hoạt động thể chất rất được khuyến khích để giúp gan không bị quá tải và giúp trái tim bền bỉ hơn. Những tổn thương gan có thể khiến ta mệt mỏi, nhưng nó không ngăn được ta đi bộ. Muốn vui vẻ một chút thì bạn hãy dùng ứng dụng sức khỏe trên điện thoại của mình. Chương trình ấy sẽ tự động đếm số bước chân của bạn. Bạn hãy cố gắng cải thiện thành tích của mình mỗi ngày và mọi chuyện sẽ ngày một dễ dàng hơn. Hãy thử làm vui lòng điện thoại của bạn bằng cách đi đủ 10.000 bước mỗi ngày để nó có thể chúc mừng bạn. Đồng thời cũng nên theo dõi nhịp tim để chắc chắn mọi việc đều ổn. Tôi phải thừa nhận rằng cơ thể chúng ta không có cách phản ứng giống nhau trước đồ ăn rác và trước hậu quả tất yếu của nó, bệnh soda. Chúng ta đều biết rằng cuộc sống này vốn không công bằng. Một số người rất ít khi ăn đồ ăn rác nhưng vẫn tăng cân và mắc bệnh gan. Một số khác dù ăn nhiều nhưng không bị thừa cân và sức khỏe vẫn hoàn hảo. Nguyên nhân nằm ở ba bộ não của chúng ta. Bộ não đầu tiên nằm trong đầu. Điều này thì ai cũng biết. Khi não bộ căng thẳng, nó đói và thôi thúc chúng ta ăn. Chúng ta có thể nói không với nó hoặc thỏa mãn nó bằng cách ăn những thực phẩm không độc hại cho sức khỏe của mình. Lao ngay đến chỗ gói bánh ngọt chỉ là một trong số rất nhiều lựa chọn. Bộ não thứ hai là ống tiêu hóa, cùng toàn bộ hệ vi khuẩn vẫn kiểm soát chúng ta. Mỗi người có một hệ vi khuẩn riêng, tức là khác nhau ở thành phần của hệ vi sinh. Một số hệ vi sinh nhờ vào những hợp chất mà chúng sản sinh ra biết cách bảo vệ gan tốt hơn. Ngược lại, một số khác lại độc hại. Chúng tạo điều kiện thuận lợi cho mỡ tích tụ trong gan và khiến nguy cơ viêm nhiễm gia tăng. Bộ não thứ ba là nhà máy gan. Khi nhận ra rằng chúng ta ăn đồ ngọt và nồng độ đường trong máu tăng, gan sản xuất ra một loại protein đặc biệt mà sau đó sẽ theo máu tới não. Tại đây, loại protein này sẽ nhấn một nút bấm để nói với chúng ta: bạn đã ăn quá nhiều đường, giờ thì đủ rồi đấy, dừng lại đi. Có thể xảy ra trường hợp gan của một số người không sản xuất ra đủ lượng protein này, hoặc protein được sản xuất ra không đủ hiệu quả. Trong trường hợp đó, việc ngừng ăn đường sẽ khó khăn hơn. Điều này đã được chứng minh rõ ràng ở chuột, nhưng ở người thì chưa. Những nghiên cứu về loại protein này hiện vẫn đang được tiến hành. Nếu chúng thành công, ta có thể nghĩ đến một phương pháp điều trị bằng cách cho những người bị thiếu bổ sung loại protein này. Chương 12: Khi gan bắt đầu han gỉ. Eric, một trong những bệnh nhân đầu tiên của tôi khi tôi vừa được bổ nhiệm làm trưởng khoa đã tới khám cùng vợ. Anh rất mệt mỏi, nhưng điều khiến tôi chú ý trên hết chính là màu da của Eric. Da anh vàng, thực sự vàng. Khi sờ nắn gan của anh, tôi lập tức nhận thấy nó to và đặc biệt là rất cứng. Không khác gì một hòn sỏi, chứ không mềm mại. Có điều gì đó không ổn. Một lá gan cứng đến vậy khiến ta lập tức nghĩ đến bệnh ung thư. Buồn thay, những xét nghiệm sau đó đã khẳng định kết quả chẩn đoán. Màu da vàng vọt của Eric liên quan đến một chứng ung thư ở giai đoạn cuối, đã quá muộn. Trong vòng nhiều năm, người đàn ông này đã phải chịu đựng tình trạng thừa ferritin, tức là sắt ở gan. Tình trạng này chưa được phát hiện ra dù phân tích nồng độ ferritin trong máu nằm trong danh mục khám sức khỏe định kỳ thông thường. Giống như phần lớn những căn bệnh liên quan đến gan, bệnh này hoàn toàn có thể tránh được vì ta có thể phát hiện ra nó. Chúng ta biết rõ rằng dưới tác động của oxy trong không khí, sắt sẽ han gỉ. Phản ứng đó diễn ra một cách chậm chạp và tuần tự. Theo thời gian, sắt bị gỉ trở nên dễ gãy và không sử dụng được nữa. Hiện tượng gần như tương tự cũng xảy đến với gan. Cơ thể của chúng ta chứa sắt, trung bình khoảng 5 gram, được dùng chủ yếu để tạo ra các thành phần của hồng cầu. Trong khi đó, chúng ta lại hít khí oxy. Khi kết hợp với sắt, oxy tạo ra rỉ sắt được gọi là stress oxy hóa. Đó là một loại chất thải mà cơ thể chúng ta, bao gồm cả gan, hoàn toàn có khả năng đào thải, trừ phi chúng tồn tại với số lượng quá lớn. Lượng sắt này đến từ thực phẩm của chúng ta ăn vào. Bình thường, chúng ta chỉ hấp thụ khoảng từ 5 đến 10% lượng nạp vào hàng ngày, trung bình khoảng 20 mg. Phần còn lại được thải ra ngoài qua phân. Nhưng nếu cơ thể chúng ta không hoạt động trơn tru, nếu nó không bài tiết sắt hoặc nếu chúng ta nạp vào quá nhiều sắt, lượng sắt dự trữ sẽ tích tụ dần trong nhiều cơ quan, tụy, tim, các khớp và dĩ nhiên cả gan. Lượng tích tụ này có thể tăng một cách kinh khủng, lên đến 10, 20, thậm chí 40 gram thay vì 5 gram. Quá trình này có thể kéo dài chừng 30 năm, một khoảng thời gian vừa dài lại vừa ngắn. Trong thời gian ấy, các gốc tự do ở gan cũng là chừng ấy quả bom nhỏ, tăng lên và bắt đầu công việc phá hoại ngầm các tế bào, tiêu diệt chúng dần dần. Phần tiếp sau thì chúng ta đã biết, kích thước của gan bắt đầu tăng lên và bao gan trở nên nhạy cảm. Các mô dần xơ cứng rồi tiến triển thành xơ gan. Là điểm đặc trưng của căn bệnh này, da chuyển sang màu nâu do tích tụ sắt. Còn các khớp xương thì đau do sắt lắng đọng tại đó. Sau này, khi sắt tích tụ ở tụy thì bệnh tiểu đường xuất hiện, đồng thời người bệnh bắt đầu phải chịu đựng chứng suy tim. Trong trường hợp của Eric, căn bệnh còn tiến triển nghiêm trọng hơn, đến một thời điểm, một tế bào kiệt quệ và căng thẳng rơi vào trạng thái sức tàn lực kiệt và trở nên có chút điên khùng, vốn đã bị hủy hoại quá mức, DNA của tế bào này ngăn cản nó nhân lên một cách bình thường. Từ tế bào đã quá ốm yếu này, tế bào ung thư có cơ hội phát triển. Tất cả những chuyện này là do tình trạng tích tụ sắt bất thường và có thể nhận thấy ở gan. Người ta nhận ra những tác động đầu tiên của căn bệnh này qua cảm giác mệt mỏi. Căn bệnh có thể được xác nhận dễ dàng nhờ tiến hành xét nghiệm máu. Ở đây ta tìm nồng độ sắt trong cơ thể. Trong cơ thể chúng ta, sắt chỉ đồng nghĩa với sức mạnh khi lượng sắt dự trữ ở mức bình thường. Nếu con số này quá cao hoặc quá thấp, sức mạnh sẽ nhường chỗ cho cảm giác vô cùng mệt mỏi. Trong một số trường hợp, người ta còn đo trực tiếp lượng sắt trong gan bằng cách chụp cộng hưởng từ, một biện pháp rất đơn giản và không gây đau đớn. Những tấn công từ bên ngoài cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự tích tụ sắt trong cơ thể. Uống quá nhiều rượu là một trong những nguyên nhân kinh điển. Trong số những nhân tố phổ biến khác phải kể đến chế độ ăn quá nhiều đường hoặc mỡ, tình trạng thừa cân, béo phì. Ngoài ra còn một căn bệnh có thể khiến cho gan han gỉ, bệnh huyết sắc tố. Đó là một đột biến gen, vốn là đột biến gen đầu tiên được biết đến từ thời tiền sử. Nó khá phổ biến tại Pháp. Cứ 300 người thì lại có một người mắc bệnh này, tức là có khoảng 200.000 người mắc bệnh trên toàn bộ dân số, tỷ lệ tương đương với Mỹ nơi có 2 triệu trường hợp mắc bệnh. Bệnh huyết sắc tố là một sự bất thường, xưa kia từng giúp con người sống sót. Bạn thử nhớ lại xem, cách đây 10.000 năm, bạn đang ở thời tiền sử, vì biết săn bắt và hái lượm nên nguồn gốc thức ăn chủ yếu của bạn là thịt đỏ. Rồi bạn phát hiện ra trồng trọt, trở thành người tinh khôn của thời kỳ đồ đá mới. Bạn bắt đầu ăn nhiều ngũ cốc hơn, nhưng ít thịt hơn. Lượng sắt dự trữ trong cơ thể bạn giảm sút, bạn có nguy cơ bị thiếu dinh dưỡng, tức là thiếu máu, gây ra cảm giác mệt mỏi. Thế nhưng trong một môi trường rõ ràng là kém thoải mái và đòi hỏi nhiều sức khỏe hơn rất nhiều so với môi trường của chúng ta ngày nay, những cơn mệt mỏi khiến cho cơ hội sống sót giảm đi đáng kể. Nhờ tự nhiên đã làm tốt công việc của mình nên, để sống sót, DNA của bạn đã biết cách thích nghi, nó phát triển một kiểu đột biến, tức là một thay đổi đột phá cho phép bạn hấp thụ được lượng sắt gấp 10 lần mà không cần ăn nhiều hơn. Nhờ vậy, bạn có thêm cơ may sống sót và sinh sản, đó chính là nguồn gốc của căn bệnh huyết sắc tố. Có vẻ như đột biến này xảy ra tại Trung Âu rồi lan rộng do các luồng dân di cư về phía Tây và phía Bắc châu Âu. Những cư dân gốc Celt là cộng đồng có nhiều người mắc nhất, nhưng cũng có thể cả dân Viking nữa. Đến thời Trung Cổ, những đợt di cư lớn đã khiến đột biến này lan đến vùng Bretagne, Normandy, các xứ có dòng Dobbins chảy qua và các vùng xung quanh Địa Trung Hải. Hẳn là nó đã giúp ích rất nhiều cho người Viking trong những trải trình dài lênh đênh trên thuyền khi họ không ăn thịt nên cơ thể bị thiếu sắt. Ngày nay, những vùng dễ gặp đột biến này nhất là Ireland, phía Bắc Anh Quốc, vùng Scandinavia, Bretagne và Normandy. Một bệnh nhân của tôi mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối là người gốc Bretagne. Nhưng đây không phải là lý do để khiến chúng ta lo sợ tới mức ám ảnh. Giống như một nữ bệnh nhân của tôi, cô mang bệnh đột biến này và đã tuyên bố với tôi rằng cô sẽ cấm con mình kết hôn với những người gốc gác tại Bretagne hay Normandy. Hơn nữa, giống như những bất thường về gen khác, phải cả cha lẫn mẹ đều mang DNA đột biến thì đứa con mới mắc bệnh. Vậy nên ta có thể truyền cho con cái mình khả năng mắc bệnh dù bản thân ta lại không hề mắc bệnh. Và trong vấn đề này, không hề có chuyện phân biệt giới tính. Khả năng phụ nữ mang đột biến cũng ngang với nam giới. Tuy nhiên, phái nữ được bảo vệ tương đối trước thời kỳ mãn kinh bởi kỳ kinh nguyệt hàng tháng sẽ giúp loại bớt lượng sắt thừa trong cơ thể. Vậy nên căn bệnh này chỉ thường xuyên xuất hiện ở phụ nữ đã mãn kinh vài năm. Ngược lại, những phụ nữ có kỳ kinh nguyệt kéo dài có thể bị thiếu sắt, dẫn đến thiếu máu và mệt mỏi. Còn riêng phụ nữ đang mang thai lại có nhu cầu sắt tăng cao, 6 mg sắt mỗi ngày so với 2 mg ở nam giới và từ 2 đến 4 mg ở nữ giới trước khi mãn kinh. Sau mốc này, nhu cầu sắt ở nữ giới bằng với nam giới. Ở nam giới và phụ nữ sau khi mãn kinh, lá gan bị rỉ có thể được chăm sóc và chữa khỏi nhờ vào một phương pháp cổ xưa từng bị Molière chế giễu, đó là cách chích máu mà các thầy thuốc vào thời của ông vẫn thực hiện tràn lan, coi đó như là một phương pháp trị bách bệnh. Họ cho rằng làm thế sẽ lấy đi được máu thừa hoặc máu độc, điều mà giờ đây chúng ta thấy thật kỳ cục. Nhưng riêng với sắt thì ý tưởng đó thật tuyệt vời. Bản thân phụ nữ đã được trích máu một cách tự nhiên thông qua kỳ kinh nguyệt, còn nam giới thì sẽ thực sự cần trích máu. Nhưng đừng hoảng sợ, trích máu không có gì ghê gớm cả, nó cũng gần giống như khi ta hiến máu. Mỗi lần trích máu cho phép rút đi khoảng 200 đến 250 mg sắt. Trung bình khi phát hiện ra bệnh huyết sắc tố, nam giới và phụ nữ sau khi mãn kinh sẽ được đề nghị trích khoảng 400 ml máu mỗi tuần trong vòng 1 đến 2 năm. Lượng sắt dư thừa bất thường sẽ biến mất. Để tránh tình trạng này tái diễn, người ta tiến hành trích máu cho bệnh nhân khoảng 3 đến 4 lần mỗi năm. Phương pháp điều trị này giúp tuổi thọ của bệnh nhân không bị tác động. Đối với phụ nữ chưa mãn kinh, tần suất trích máu sẽ thưa hơn. Tình trạng sẽ kém rõ ràng hơn nếu bạn bị thừa sắt trong gan nhưng không mắc bệnh huyết sắc tố. Một trong những bệnh nhân của tôi, một thanh niên 25 tuổi đã được cảnh báo bởi những cơn đau khớp. Nguyên nhân của tình trạng dư thừa này hiển nhiên là liên quan đến đồ ăn rác. Chúng tôi đã cùng nhau thống nhất chọn cách trích máu. Quyết định này đã được tranh luận trong những buổi tối mùa đông dài dằng dặc bởi không phải tất cả các bác sĩ và chuyên gia đều thống nhất. Tuy nhiên, lượng sắt dự trữ của bệnh nhân đã bình thường trở lại, những cơn đau khớp biến mất và người bệnh rất vui. Trái lại, với một bệnh nhân khác, người này đã 72 tuổi, bị thừa cân do chế độ ăn mất cân bằng và uống hơi nhiều rượu. Tôi đã gạt bỏ giải pháp trích máu do người bệnh gặp các vấn đề về tim mạch liên quan đến tình trạng thừa cân. Lợi ích tiềm năng của biện pháp này thấp hơn so với nguy cơ mà nó đặt ra cho tim. Kết quả là bệnh nhân này được áp dụng một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Dù thế nào chăng nữa, nếu cơ thể thừa sắt thì cũng thật phi logic khi ta lại nạp vào các đồ ăn giàu sắt. Trong số những thực phẩm giàu sắt dĩ nhiên là có gan động vật rồi, cả dồi lợn, thịt đỏ, hàu, đậu lăng, đậu nành, đậu phụ, đậu trắng, cacao, trong đó có sô-cô-la. Và lại, rượu cũng làm thay đổi quá trình chuyển hóa sắt và làm tăng lượng sắt trong gan, do đó khiến bệnh huyết sắc tố trầm trọng thêm. Cũng cần tránh nạp thêm mỡ và đường, những nhân tố thuận lợi cho bệnh soda. Trong trường hợp cơ thể thừa sắt, bệnh soda có nguy cơ nặng thêm và tiến triển thành xơ gan nhanh hơn. Cuối cùng, việc bổ sung vitamin C cũng không được khuyến nghị bởi vitamin C sẽ giúp hệ tiêu hóa tăng cường hấp thu sắt. Ngược lại, ta có thể khuyến khích việc uống trà và cà phê thường xuyên bởi hai thức uống này làm chậm quá trình hấp thu sắt. Tuy nhiên, so với kết quả của biện pháp trích máu, tác động của chế độ ăn kiêng đối với hàm lượng sắt vẫn chưa đáng kể, chỉ giúp giảm được khoảng 15 đến 20 mg sắt nạp vào mỗi tuần so với từ 200 đến 250 mg lấy ra được mỗi lần trích máu. Vậy nên các bạn cũng đừng bóp mồm bóp miệng quá mức. Thế còn anh chàng thủy thủ Popeye, liệu anh ta có lý không khi nạp thêm sắt để có một cơ thể khỏe mạnh và cường tráng? Câu trả lời là có nếu anh ta đang bị thiếu sắt, biểu hiện qua tình trạng mệt mỏi, thiếu hứng thú, thở dốc và thiếu máu. Nhưng có thể câu chuyện của anh chàng thủy thủ này là hoàn toàn bịa đặt. Một mặt, rất hiếm khi nam giới bị thiếu máu bởi họ không có kinh nguyệt, tức là không có lý do gì mà thiếu sắt. Mặt khác, thực đơn của Popeye không được nghiên cứu kỹ, sắt có nguồn gốc từ thực vật, kể cả rau chân vịt, đậu tương hay đậu lăng cũng khó được cơ thể hấp thụ. Popeye có lẽ nên nghĩ đến chuyện ăn thịt đỏ thì hơn, bởi sắt đến từ hồng cầu, có trong loại thực phẩm này và cơ thể chúng ta biết cách hấp thu rất tốt. Thiếu sắt dĩ nhiên không khiến gan bị han gì, tuy nhiên việc tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt ấy cũng rất quan trọng. Những kỳ kinh nguyệt quá dài ở phụ nữ, chế độ ăn nghèo sắt ở những người ăn chay và thuần chay hay xuất huyết lượng nhỏ ở ống tiêu hóa lâu dần có thể dẫn đến thiếu máu. Chúng ta biết rằng những người không dung nạp gluten mắc bệnh celiac, không hấp thu được đầy đủ sắt. Trong một số trường hợp, biện pháp bổ sung sắt có thể hữu ích, nhưng nó phải có giới hạn và được theo dõi chặt nhờ xét nghiệm máu thường xuyên. Chương 13: Những virus si mê gan. Hãy tưởng tượng bạn là một con virus. Bạn rất nhỏ, nhỏ hơn 100 lần so với một con vi khuẩn. Bạn dài khoảng 10 đến 400 phần triệu mm. Bạn được tạo thành từ vật chất di truyền, DNA hay RNA, tùy loại virus nhưng khác với vi khuẩn, bạn không có bộ máy tế bào, vậy nên không tự chủ được. Bạn không hô hấp, cũng không ăn uống. Các nhà khoa học vẫn còn đang tranh cãi để biết xem liệu bạn có sống hay không. Bạn không thể tự mình sinh sản và tạo ra những em bé virus. Những hạt virus được coi là virion. Để làm được điều đó, bạn cần một tế bào xa lạ với bạn nhưng lại có thể hô hấp và đầy sự sống. Tế bào là đơn vị sống nhỏ nhất có thể tự sinh sản một cách độc lập. Những sinh vật như vi khuẩn chỉ gồm duy nhất một tế bào, còn con người chúng tôi được tạo ra từ một tế bào duy nhất tự nhân lên và nhờ vào vật chất di truyền của mình, tức DNA của tế bào ấy, nó đã tạo ra tất cả các cơ quan trong cơ thể chúng tôi, trong đó có gan. Còn bạn, virus, bạn sở hữu vật chất di truyền thu gọn nhưng được tối ưu hóa để lây nhiễm cho một tế bào. Khi thâm nhập tế bào, bạn làm biến đổi chức năng của nó theo hướng có lợi cho bạn. Bạn lập trình lại tế bào có thể tự mình nhân lên. Từ một tế bào duy nhất bị lây nhiễm, bạn sẽ tạo ra hàng triệu virion giống hệt bạn và đến lượt chúng, các virion lại gây nhiễm cho hàng triệu tế bào khác. Về việc lựa chọn tế bào để lây nhiễm, mỗi loại virus lại có sở thích riêng. Một số thích đường hô hấp, virus cảm lạnh hoặc cảm cúm, một số khác lại thích bạch cầu vốn kiểm soát hệ thống miễn dịch của chúng tôi. Virus gây bệnh AIDS, còn các virus gây viêm gan thì nhắm đến gan. Nếu bạn còn sống ở bên ngoài cơ thể thì để đến được gan cũng còn khá xa. Muốn tới được đó, trước tiên bạn phải thâm nhập được vào cơ thể. Bạn không có nhiều lựa chọn, bạn có thể đi qua miệng, tức là để chúng tôi ăn bạn, hoặc hành động theo kiểu ma cà rồng và đi trực tiếp vào máu nhân một vụ đột nhập qua da, ví dụ như lúc xăm hình hoặc tiêm. Hoặc một khả năng khác bạn rất thích, đó là vào trong vật chủ qua đường tình dục. Bạn cũng có thể thực sự dữ tợn và thâm nhập cơ thể một em bé ngay khi từ mới sinh bằng cách lây nhiễm qua máu người mẹ vốn đã bị nhiễm bạn. Khi đã vào trong cơ thể rồi, hành trình của bạn chưa kết thúc. Để tìm tới gan, bạn theo vòng tuần hoàn, máu dạo chơi khắp nơi. Thời điểm ưa thích nhất của bạn ư, đó chính là khi bạn gặp được một tế bào gan và dành cho nó một nụ hôn say đắm. Thực sự, bạn bám chặt vào nó, bạn tấn công nó và nó không biết cách tự phòng vệ. Bạn vào trong tế bào đó và cuối cùng bạn cũng thấy thỏa mãn, bạn tự nhân lên. Tế bào bị lây nhiễm khi ấy đang rất khỏe mạnh sẽ thai nghén đám virion của bạn, nhưng cuối cùng nó sẽ chết vì chúng. Còn đám virion có thể hoặc lây nhiễm trực tiếp sang các tế bào gan khác mà không cần bắt đầu lại toàn bộ hành trình của bạn, hoặc dạo chơi trong máu, trong tinh dịch, hoặc trong phân để dễ lây nhiễm sang những người khác và cứ thế tiếp tục lan truyền. Bây giờ bạn hãy đặt mình vào vị trí của những tế bào gan khi chúng thấy một con virus khủng khiếp xuất hiện. Chúng phải tự vệ và gọi trợ giúp. Chúng gửi vào máu những tín hiệu thực sự là tín hiệu SOS tới cơ thể, một số cảnh báo toàn bộ cơ thể và cơ thể sẽ kích hoạt hệ miễn dịch. số khác được gửi tới các bạch cầu có tên là tế bào lympho, chính xác hơn là tới những bạch cầu lympho chuyên về gan. Những tế bào bị lây nhiễm thiết lập ngay trên bề mặt của mình một lớp keo giúp bạch cầu phát hiện ra chúng giữa tất cả các tế bào gan khác. Các bạch cầu sẽ tạo ra những chiếc bẫy được gọi là kháng thể. Các kháng thể sẽ dính thẳng vào các tế bào bị nhiễm virus để tiêu diệt nó. Trận chiến không phải là không có nguy cơ hay mất mát. Khi chiến đấu chống lại virus, các kháng thể không có lựa chọn nào khác ngoài phá hủy cả tế bào bị lây nhiễm. Có thể nói rằng nó đã trở thành tế bào cảm tử. Những tế bào còn lại không bị lây nhiễm sẽ nhân đôi để phục hồi nguyên trạng một lá gan khỏe mạnh. Chính nhờ vậy mà gan được chữa khỏi và hồi sinh. Đàn ong cũng hành động theo cách tương tự. Một con ong đốt để tự vệ và chết để bảo vệ cả tổ, trong khi tổ vẫn tiếp tục phát triển. Vấn đề nảy sinh khi quá nhiều tế bào gan bị lây nhiễm hoặc khi hệ miễn dịch đáp trả quá mạnh. Sẽ có quá nhiều tế bào gan cùng chết một lúc. Trong thời gian mọc lại, gan không đảm bảo các chức năng thanh lọc nữa. Trong số những hợp chất độc hại tích tụ, người ta thấy có bilirubin hỗ trợ tiêu hóa và có màu vàng. Nồng độ chất này trong máu tăng lên, nó cũng có thể lắng đọng ở phần lòng trắng của mắt hoặc ở dưới da, đôi khi khiến ta rất ngứa và cả người chúng ta chuyển vàng, đó là bệnh vàng da. Nếu trên 50% tế bào gan bị phá hủy, chứng vàng da trở nên đáng lo ngại bởi ta có thể bị suy gan trầm trọng với nguy cơ tử vong. Và khi phần lớn các tế bào gan bị phá hủy bởi đòn phản công dữ dội, khi ấy lại rất thậm chí quá tốt. Số lượng tế bào sống sót không đủ để giúp gan phục hồi một cách nhanh chóng, đó chính là chứng viêm gan ác tính với nguy cơ tử vong cao. Trong trường hợp này, giải pháp duy nhất là ghép gan khẩn cấp. Các virus viêm gan giống nhau ở một điểm duy nhất, tất cả đều si mê gan. Trên thực tế, có 5 loại virus khác nhau được đặt tên là A, B, C, D hoặc Delta và E. Không phải tất cả đều sử dụng những cách giống nhau để thâm nhập cơ thể. Thời gian chúng tới được gan cũng không giống nhau và một số khó loại bỏ hơn những loại khác. Hậu quả chúng để lại cho gan có thể rất nghiêm trọng. Chỉ một lối cư xử mạo hiểm có thể dẫn đến việc lây nhiễm các loại virus khiến chúng ta phải trả giá cả đời. Thế nhưng chỉ với vài cách phòng ngừa đơn giản, ta có thể tránh được những rủi ro này mà không tốn quá nhiều công sức. Virus viêm gan A ngoại lai. Chúng thích sống trong nước, chúng ta uống và trong đồ chúng ta ăn, kể cả hàu hoặc vẹm cũng để virus lọt vào và tập trung ở đó. May thay tại Pháp, việc kiểm tra điều kiện vệ sinh của các loại động vật có vỏ và nước giúp làm giảm nguy cơ này, dẫu cho không loại bỏ được hoàn toàn. Sau khi lây nhiễm vào các tế bào gan của chúng ta, virus viêm gan A tiếp tục chuyến dạo chơi của mình và được thải ra ngoài qua phân. Vật chủ mang virus vào nhà vệ sinh, chạm vào tay nắm cửa trước khi rửa tay để loại virus trên đó. Người vào sau sẽ chạm vào tay nắm khiến virus dính vào tay và đưa tay lên miệng, vậy là đến lượt người này bị lây nhiễm. Cơ may không bị lây nhiễm rất thấp. Trong 1 gam phân bị lây nhiễm, người ta thấy có từ 100 triệu đến 10 tỷ virus viêm gan A. Vậy là gan của người đó bị nhiễm bệnh và theo chu trình tương tự, những người xung quanh cũng có cùng nguy cơ lây nhiễm. Ta cũng cần lưu ý tới việc lây nhiễm qua đường quan hệ bằng miệng. Virus sẽ lây truyền trực tiếp từ ống tiêu hóa vào miệng. Viêm gan A rất hiếm ở các nước phương Tây. Tại Pháp, người ta ước tính có khoảng 700 đến 800 người bị nhiễm mỗi năm, thường là sau một chuyến du lịch tới các nước mà ở đó tiếp cận được nước uống sạch. Việc lọc nước đã qua sử dụng có vấn đề và rau quả được tưới bằng nước ô nhiễm. Khi ăn sống những loại rau quả này, ta dễ bị nhiễm bệnh. Nhưng không phải chỉ đi du lịch mới nhiễm bệnh. Vào năm 2010, vẫn tại Pháp, khoảng 50 người đã bị nhiễm bệnh do ăn món cà chua dẻo nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Có phải đó là do nguồn nước dùng để tưới cà chua ở nước sở tại, hay do tay những người tham gia xử lý ở một khâu vận chuyển? Ở đây chúng ta không bao giờ biết được đâu là nhân tố đã toàn cầu hóa virus. Ngoài ra, những cộng đồng sống tập thể, đặc biệt là ở nhà trẻ nơi các cô giáo phải thay bỉm cho trẻ, dịch viêm gan A hoàn toàn có thể xảy ra, Hơn nữa, vì đối tượng là trẻ nhỏ nên hệ miễn dịch sẽ phá hủy các tế bào mang virus chưa mạnh lắm và trẻ có thể vẫn khỏe mạnh dù mang virus. Sự lệch pha giữa hệ miễn dịch chưa trưởng thành và việc trẻ sẽ được chữa khỏi bệnh vẫn còn là một điều bí ẩn với y học. Vậy là các cô nuôi dạy không biết rằng trẻ mang virus. Dịch bệnh khởi đầu theo cách như vậy nhưng thật vô cùng may mắn, tất cả mọi người gần như tất cả đều sẽ khỏi bệnh. Hiện nay đã có vaccine phòng viêm gan A nhưng chưa có phương pháp đặc trị. Trong 95% ca bệnh, sau khi kịch phát, căn bệnh sẽ tự thoái lui mà không để lại di chứng, nhưng nó cũng có thể dẫn đến viêm gan ác tính vốn rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, trường hợp này hiếm xảy ra hơn do virus viêm gan A không tồn tại dai dẳng trong cơ thể chúng ta nên không có tổn thương gan mạn tính nào liên quan đến nó. Trước kia, vì lý do vệ sinh, dịch bệnh diễn ra khủng khiếp hơn nhiều. Ví dụ, vào tháng 11 năm 1942, trong chiến dịch Al-Alamein, 3.602 lính đã phải nhập viện do bị thương và 1.861 người nhập viện do viêm gan A. Dịch bệnh này cũng đã gây ra những đợt tàn phá tại Mỹ trong hai cuộc chiến tranh cách mạng 1775-1783 và nội chiến 1861 đến 1865. Virus viêm gan B loại khủng khiếp nhất. Loại virus này rất nguy hiểm bởi nó rất tinh quái, dễ lây nhiễm hơn virus lây bệnh AIDS từ 50 đến 100 lần và rất thường gặp. 2 tỷ người trên trái đất đã từng làm quen với nó, tức là cứ gần 4 người thì có một người mắc. Virus viêm gan B chủ yếu có mặt ở châu Phi và Đông Nam Á, nơi chúng thường lây truyền qua máu, một giọt máu nhỏ chứa đến hàng tỷ virus. Còn tại các nước phương Tây thì ít hơn nhiều. Ở Pháp, mỗi năm có khoảng 1.000 người bị nhiễm, tức là trung bình khoảng 3 người mỗi ngày. Thời gian ủ bệnh, tức là khoảng thời gian từ khi virus thâm nhập cơ thể đến khi phát bệnh, khá dài, khoảng từ 6 tuần đến 6 tháng. Vậy nên nếu muốn tìm lại thời điểm phơi nhiễm với virus, chúng ta phải lật ngược lại rất xa. Cuộc gặp gỡ với virus viêm gan B có thể diễn ra ngay từ khi em bé chào đời nếu người mẹ mang virus và đây không phải là điềm lành. Những hậu quả sẽ theo em bé suốt cả đời. Em bé vẫn chưa có hệ miễn dịch để tự bảo vệ mình và virus viêm gan B có thể bình thản mà vui chơi. Để không bị đánh bật khỏi gan và tiếp tục ung dung tự tại ở đó, virus sử dụng hai phương pháp rất xấu xa. Đầu tiên là cắt đứt vòng tròn mà DNA tạo ra trong tế bào, nấp vào bên trong và khép lại vòng tròn. Phương pháp thứ hai là tạo ra một vòng tròn khác bên cạnh vòng tròn của DNA và hoạt động song song. Trong cả hai trường hợp, sự tinh vi này làm tăng nguy cơ tiến triển một căn bệnh nghiêm trọng ở gan như xơ gan hoặc ung thư trong thời hạn từ 20 đến 25 năm. Vậy là có thể bệnh sẽ bắt đầu từ tuổi 20 hoặc 25 nếu chúng ta bị nhiễm virus khi mới sinh. Ở phần lớn các nước phương Tây, phụ nữ mang thai đều được xét nghiệm và nếu cần thiết, trẻ sẽ được tiêm vaccine ngay khi ra đời. Ở châu Phi lại không được như vậy. Tại đây, do virus viêm gan B mà nguy cơ tiến triển ung thư gan cao hơn ở nơi khác. Ngoài ra, nhiễm virus viêm gan B ở tuổi trưởng thành không phải là không hứng chịu hậu quả gì. Chắc chắn là hệ miễn dịch của chúng ta sẽ đáp trả để loại bỏ loại virus này. Nhưng nó rất tinh quái. Việc điều trị phụ thuộc vào giai đoạn tiến triển của bệnh. Chứng viêm gan cấp khi hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, tức là chưa đến 50% tế bào gan bị phá hủy, sẽ được điều trị khỏi trong vòng vài ngày hoặc vài tuần bằng cách nghỉ ngơi. Còn viêm gan mãn tính thì phải theo dõi chặt chẽ, xét nghiệm máu 6 tháng một lần nếu virus ở dạng bất hoạt, dùng thêm các loại thuốc kháng virus hiệu quả cao và dung nạp tốt nếu chứng thức giấc. Tuy nhiên, những loại thuốc này chỉ ngăn virus sinh sản chứ không loại bỏ được chúng. Biện pháp tốt nhất là tự bảo vệ mình, nhất là trước và trong khi đi du lịch. Những biện pháp cũ nhưng tốt vẫn hiệu quả nhất, tránh tiếp xúc với máu, tức là tránh dùng chung bàn chải đánh răng, kéo, cắt móng tay và dao cạo, trong trường hợp xỏ khuyên, xăm hình và tiêm. Dĩ nhiên là ống tiêm và kim tiêm phải là loại dùng một lần. Quan hệ tình dục có dùng các biện pháp bảo vệ sẽ giúp tránh lây nhiễm virus, đồng thời đề phòng được các bệnh truyền nhiễm khác qua đường tình dục. Vaccine chống virus viêm gan B rất hiệu quả và vẫn là giải pháp phù hợp nhất. Virus viêm gan C, một câu chuyện hoang đường. Tôi bắt đầu học y từ năm 1986 và có những đợt thực tập đầu tiên tại bệnh viện vào năm 1988. Khi ấy, viêm gan C chưa tồn tại, người ta mới chỉ nhắc đến một căn bệnh có phần bí hiểm được gọi là viêm gan không phải A hay B. Phần lớn các căn bệnh đều khiến người ta lo lắng, huống chi là một căn bệnh còn chưa có tên. Virus viêm gan C được phát hiện ra vào năm 1989 và cuối cùng người ta đã có thể đặt tên cho căn bệnh chậm chạp nhưng gây chết người này. Những xét nghiệm đầu tiên để phát hiện ra bệnh đã xuất hiện, nhưng không vì thế mà người ta an tâm hơn. Người ta nhận ra rằng 1% dân số Pháp đã nhiễm bệnh. Căn bệnh có thể ở trạng thái ổn định trong vòng nhiều năm nhưng trong khoảng 20% trường hợp nhiễm bệnh, nó khiến gan bị phá hủy từ từ và trầm trọng dần. Trong giới y học, mọi người đều sợ hãi và tôi còn nhớ mình từng sợ bị lây nhiễm khi chăm sóc cho bệnh nhân. Tôi cũng còn nhớ cảm giác u ám đè nặng lên mình khi vào năm 1993, sau khi điều trị cho một ông bố và cậu con trai đều bị viêm gan A, tôi phát hiện ra cậu con, một thanh niên 18 tuổi, bị viêm gan C. Đó đúng là thảm họa và tôi phải khó khăn lắm mới báo được tin này cho cậu ấy. Tôi không biết sau đó cậu ấy ra sao, tôi vẫn còn nhớ gương mặt những bệnh nhân đã qua đời sau khi bị xơ gan, thậm chí ung thư. Chúng tôi không còn cách nào khác. Năm 1992, phương pháp điều trị đầu tiên xuất hiện. Interferon kèm theo những tác dụng phụ khủng khiếp và tỷ lệ khỏi bệnh là 5%. Cùng với thời gian, những phương pháp khác được đề xuất, tỷ lệ khỏi bệnh cũng chỉ đạt đến 20 rồi 30% số ca bệnh và luôn đi kèm những tác dụng phụ ngày càng nghiêm trọng. Phép màu đã xảy ra vào năm 2013 với sự xuất hiện của những phân tử kháng virus mới. 70% người bệnh được điều trị khỏi. Những phân tử này vẫn tiếp tục được phát triển, đặc biệt là nhờ những doanh nghiệp start-up và tới nay gần 100% người mắc bệnh viêm gan C được điều trị và khỏi bệnh trong vòng từ 8 đến 12 tuần với rất ít, thậm chí không có tác dụng phụ. Hiện nay, thậm chí điều trị viêm gan C còn dễ hơn trị chứng cảm lạnh. Tại Pháp, người ta hy vọng loại bỏ hoàn toàn căn bệnh này vào năm 2025. Tuy nhiên, tôi có cảm giác thông tin không đến được tất cả các cơ sở y tế. Cuối năm 2017, một bệnh nhân của tôi khi nhiễm virus và phải điều trị đã đối mặt với nỗi sợ hãi của kíp mổ phụ trách phẫu thuật cho anh vì một tổn thương nhỏ trên da họ sợ bị lây nhiễm. Vấn đề đặt ra với việc điều trị không phải là tính hiệu quả, cũng không phải là khả năng chịu thuốc, mà là chi phí. Dù cho chi phí vẫn giảm một cách đều đặn, những lần điều trị đầu tiên với phân tử mới tốn 60.000 euro cho một bệnh nhân, tức là gần 700 euro một viên thuốc. Giờ đây tại Pháp, chi phí này chưa tới 30.000 euro, hoàn toàn do bảo hiểm xã hội chi trả. Ban đầu chỉ những bệnh nhân bị mắc bệnh nặng nhất mới được điều trị, nhưng giờ đây người ta sẵn sàng điều trị cho 75.000 người mắc bệnh này tại Pháp. Tuy nhiên, chi phí điều trị vẫn còn quá cao đối với những nước khó khăn hơn vốn không đảm bảo chi trả phí điều trị cho người bệnh. Đây là một nhận xét mà ta có thể dùng cho tất cả những phương pháp điều trị mới, đặc biệt là điều trị bệnh ung thư, cũng như cho tất cả những phân tử mới siêu mạnh nhưng giá cả thường bị thổi phồng. Vậy là tôi đã có may mắn được trải nghiệm, trong chưa đầy 30 năm, một thời đại tuyệt vời, một minh họa cho cuộc cách mạng y học diễn ra trong những năm sắp tới, phát hiện ra một căn bệnh, những biến chuyển trong việc điều trị và việc bệnh nhân được điều trị gần như khỏi hẳn. Tôi đã được trải nghiệm điều này với một bệnh nhân của tôi, anh mắc viêm gan C từ khi lọt lòng mẹ. Cuộc sống của anh được điểm nhịp đều đặn bằng những lần xét nghiệm máu rồi thăm khám. Gan của anh hư hại dần và tôi lo ngại vì tiên lượng sống của anh không dài. Rồi phép màu xảy đến, tôi đã điều trị khỏi bệnh cho anh vào năm anh 37 tuổi. Tôi gặp lại người bệnh 6 tháng sau đó để khám định kỳ. Tôi vẫn hy vọng được thấy anh vui vẻ, nhưng người bệnh lại tỏ ra cáu kỉnh. Nhận xét của anh khiến tôi phá lên cười. Giờ đây khi không còn viêm gan C nữa, tôi buồn muốn chết. Có lẽ tôi phải cưới vợ mới hoặc đổi việc thôi. Nhưng thế chẳng tuyệt vời sao? Vì thế tôi không ngừng cảnh báo về việc cần thiết phải khám sàng lọc, nhất là với căn bệnh này, từ khi có thể chữa khỏi nó. Và việc ấy được thực hiện đơn giản bằng cách xét nghiệm máu. Quả vậy, khi viêm gan C chưa ở giai đoạn tiến triển, ta không thể biết mình đã nhiễm virus. Sau đó ta sẽ cảm thấy mệt mỏi đôi chút, nhưng đó không nhất thiết là tín hiệu cảnh báo và ta sẽ chỉ nhận ra mức độ tàn phá của nó khi lá gan đã bị hủy hoại. Việc khám sàng lọc là không thể thiếu nếu chúng ta từng được truyền máu, tiêm chích ma túy, xăm hình hoặc xỏ khuyên, bởi mỗi lần chúng ta phơi nhiễm với máu thì đều tiềm ẩn nguy cơ. Quan hệ tình dục, đặc biệt là tình dục đồng giới cũng là một yếu tố lây truyền bởi màng nhầy ở hậu môn khá mỏng manh, có thể phơi nhiễm với máu và virus. Trái lại, nguy cơ lây nhiễm rất thấp, thậm chí bằng không trong quan hệ tình dục khác giới, trừ phi quan hệ tình dục khi đang có kinh nguyệt, bởi quan hệ qua đường âm đạo ít gây tổn thương hơn so với quan hệ qua đường hậu môn. Các cặp tình nhân có thể ôm hôn nhau bao nhiêu tùy thích, nhưng tốt nhất là tránh dùng chung dao cạo râu và bàn chải đánh răng. Virus viêm gan D hoặc Delta, cậu bạn nhỏ của virus viêm gan B. Hãy tưởng tượng một con cá thuyền chỉ có thể sống được với anh bạn cá nhà táng của nó. Khi cá nhà táng vắng mặt thì cũng không thấy cá thuyền. Chuyện tương tự cũng xảy ra với virus viêm gan D. Nó chỉ có thể tồn tại nếu có sự hiện diện của virus viêm gan B. Chúng lây nhiễm theo cùng một cách, vào những đối tượng giống nhau, ở những nước giống nhau. Khi thì cùng lúc, khi thì B đi trước D theo sau. Giống như anh bạn thân virus viêm gan B, virus viêm gan D có thể cực kỳ dữ tợn. Chúng phá hủy các tế bào gan một cách hung hãn, tạo điều kiện cho xơ gan và ung thư phát triển. Rủi thay, chúng ta chỉ có rất ít vũ khí để tự vệ trước loại virus này. Chúng lẩn trốn như virus viêm gan B và chúng ta rất khó loại bỏ chúng. Nhưng nếu virus viêm gan D tinh quái và nguy hiểm, thì chúng ta cũng biết cách sử dụng những đặc tính của chúng để bảo vệ bản thân. Khi tiêm vaccine phòng viêm gan B, bạn tự động được bảo vệ trước virus viêm gan D. Các virus viêm gan B, C và D cùng có chung hoặc ít nhất một phần phương cách lây nhiễm, phơi nhiễm với dịch thể của người khác, máu và tinh dịch cũng như dịch âm đạo. Với virus viêm gan B và D, hiếm hơn với virus viêm gan C. Vì thế, chúng ta không lo bị lây nhiễm khi ăn chung, cùng chung nhà vệ sinh công cộng, bắt tay hoặc ôm hôn cũng như bị côn trùng đốt. Ngược lại, nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn, thậm chí chỉ với một người, hoặc nếu bạn sử dụng kim tiêm có mang virus, thậm chí chỉ một lần, bạn có nguy cơ mang lại điều tốt lành cho đám virus. Virus viêm gan E, 3 hoặc 4 tuần sau khi kỳ nghỉ tuyệt vời tại đảo Cox, một người bạn của tôi thấy gan của mình không khỏe và da anh bắt đầu ngả vàng. Anh ngạc nhiên khi tôi hỏi anh có thích món khai vị là xúc xích gan lợn không và quả thật là anh rất thích. Là một đặc sản của đảo Cox, món xúc xích ăn sống hoặc tái này được làm từ gan lợn, lợn hoang hoặc lợn lòi được tìm thấy trên đảo lại càng được ưa thích. Thế mà virus viêm gan E lại rất thích ẩn mình trong gan lợn hoặc gan thú săn như hươu nai hoặc kể cả bò, dê hay thậm chí là gà. Cách duy nhất để loại bỏ loại virus này là nấu thịt chín kỹ. Nếu không, nó sẽ rất mừng khi thâm nhập được vào cơ thể bạn, rồi cuối cùng tới gan. Những đồ ăn chín như dăm bông, pate gan, nhũ tương nóng, những sản phẩm được tiệt trùng hoặc nấu trong vòng hơn 2 tiếng đều an toàn. Virus viêm gan E là virus từ động vật truyền cho người. Đây không nhất thiết phải là một sự lây truyền trực tiếp. Ở Anh, loại virus này được tìm thấy ở hơn 1 phần 3 số vẹm bắt được gần trang trại lợn. Nhưng ta cũng có thể bị lây nhiễm nếu ăn phải những loại quả mọng như phúc bồn tử có dính chất thải của động vật hoang dã mang virus. Đây cũng không hoàn toàn là một loại virus ngoại lai ở Pháp. Nó khá phổ biến tại đảo Cox và miền nam nước Pháp, nơi nó là nguyên nhân hàng đầu gây viêm gan cấp. Gần 20.000 ca bệnh được chẩn đoán mỗi năm tại Pháp. Người bạn của tôi được cảnh báo bởi chứng vàng da, còn thường thì khi nhiễm viêm gan E, ta chỉ thấy mệt mỏi, thậm chí không có triệu chứng gì. Khi ấy ta khỏi bệnh mà thậm chí còn không biết mình đã nhiễm. Chỉ trừ một ngoại lệ, một số dạng viêm gan E mà người ta chủ yếu tìm thấy ở Ấn Độ có thể gây tử vong nhanh chóng ở phụ nữ mang thai. Vì chưa hề có thuốc đặc trị loại virus này nên người ta thường khuyến nghị điều gì? Nghỉ ngơi kiêng rượu và kiên nhẫn một chút. Căn bệnh này thường không để lại di chứng. Hệ miễn dịch của chúng ta kích hoạt và tống chúng ra khỏi cơ thể bằng cách bài tiết qua phân. Ở những nước có tiêu chuẩn vệ sinh không nghiêm ngặt, chúng ta không nên uống nước chưa qua xử lý như nước giếng hay nước sông và chỉ ăn đồ đã nấu chín kỹ. Những hành động căn bản cũng cần được nhắc lại, rửa sạch tay sau khi đi vệ sinh, sau khi thay bỉm cho em bé, trước khi nấu nướng và trước khi ăn. Trong trường hợp bị viêm gan, bạn hãy cọ rửa sạch sẽ các thiết bị vệ sinh, chậu rửa, vòi nước và tay nắm cửa bằng thuốc tẩy pha loãng, rửa bát bằng nước nóng và giặt quần áo ở mức nhiệt 60 độ C. Căn bệnh của nụ hôn đầu tiên. Ngoài những loại virus vừa kể trên, một số loại khác ít hung hăng hơn cũng có thể tấn công gan, đó là trường hợp căn bệnh của nụ hôn đầu tiên. Chứng tăng bạch cầu đơn nhân lây nhiễm, thường gặp ở độ tuổi thiếu niên. Virus gây ra bệnh này có tên là Epstein-Barr hay EBV. Nó còn có thể tấn công gan nhưng lại thích ẩn náu ở các hạch của chúng ta. Viêm gan do loại virus này gây ra không quá nghiêm trọng. Nó có thể khiến người bệnh mệt mỏi trong vài ngày hoặc vài tuần, nhưng luôn được chữa khỏi mà không để lại di chứng. Một loại virus khác được gọi là virus cự bào hay CMV cũng có thể tấn công gan. Chứng viêm gan do virus này gây ra không nghiêm trọng và cũng có thể chữa khỏi mà không để lại di chứng. Coi chừng sau khi sinh. Cơ thể chúng ta không thích những kẻ ngoại lai. Với nó, đó chính là kẻ địch cần chống lại để bảo vệ bản thân. Để mang em bé trong bụng, người mẹ tương lai bị đặt vào tình thế phải độ lượng với một kẻ ngoại lai. Cô hạ thấp hệ phòng thủ của mình và thế là toàn bộ hệ miễn dịch của cô trở nên kém sắc bén. Nói cách khác, bạch cầu không triệt để phá hủy các tế bào, trong đó có tế bào gan nếu chúng bị nhiễm một loại virus nào đó. Trong trường hợp viêm gan, thật nghịch lý bởi khi các tế bào gan bị tiêu diệt ít hơn, tình trạng của gan lại có thể tạm thời được cải thiện. Nhưng nên lưu ý rằng chuyện này chỉ diễn ra trong thời gian mang thai, bởi vui mừng khi không bị tiêu diệt, virus sẽ tận dụng cơ hội này để sinh sản với tốc độ chóng mặt. Tai họa có thể ập đến sau kỳ sinh nở, kể cả với những người mẹ lẫn em bé, hệ miễn dịch sẽ tái khởi động, chạy với 100% công suất thậm chí cao hơn để bù lại sự giảm sút trong thời kỳ mang thai. Khi ấy, nó sẽ tiêu diệt hàng loạt virus và cùng với chúng là những tế bào nơi virus trú ẩn. Nếu quá nhiều tế bào gan bị tiêu diệt cùng lúc, người mẹ có nguy cơ bị viêm gan nặng bởi gan không kịp tái tạo. Đó là lý do tại sao người mẹ bị viêm gan phải được theo dõi hết sức chặt chẽ trong quá trình mang thai và sau khi sinh. Đối với em bé sơ sinh có mẹ bị viêm gan, ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên đến với cuộc sống, em đã bị phơi nhiễm một lượng lớn virus, tức là có nguy cơ lây nhiễm cao, nhất là với chứng viêm gan B. Vậy nên em bé nhất thiết phải được tiêm vaccine huyết thanh trong vòng 12 tiếng sau sinh. Với virus viêm gan C cũng có nguy cơ bị lây nhiễm nhưng không có vaccine. Vậy nên hãy xét nghiệm tầm soát và điều trị loại viêm gan này trước khi mang thai. Chương 14. Sự quá khích của những căn bệnh tự miễn. Giống như nhiều đồng nghiệp của mình, tôi nhận thấy sự gia tăng đáng báo động của những căn bệnh tự miễn, ít nhất là tại các nước phương Tây, đặc biệt là với tác động của tiểu đường type 1 ở trẻ em. Eva, con gái tôi hẳn sẽ nhận ra chính mình, hoặc chứng xơ cứng giải rác mà số ca mắc phải càng nhiều. Những vùng khác trên trái đất, theo tôi đặc biệt là châu Phi, được bảo vệ khỏi hiện tượng này. Bệnh tự miễn là hiện tượng cơ thể chúng ta tấn công chính mình. Bình thường vốn có nhiệm vụ bảo vệ chúng ta trước những tấn công từ bên ngoài. Hệ miễn dịch đột nhiên phát điên hoặc trở nên ngu ngốc, xác định nhầm đối thủ và tấn công chính cơ thể chúng ta, tức là đồng minh của nó. Chúng ta không rõ nguyên do, nhưng đó là chuyện thi thoảng xảy ra với gan. Thật may là không thường xuyên, một kiểu vết loang tình cờ, một kịch bản tầm thường, một kẻ tấn công từ bên ngoài đặc biệt tinh quái, chẳng hạn như một loại virus cải trang để tấn công chúng ta hiệu quả hơn. Nó đội lốt tế bào, bạch cầu của chúng ta sẽ hiểu rằng nó đang cải trang, phát hiện và tiêu diệt nó. Cho đến đây thì mọi việc vẫn ổn, chỉ trừ sau đó vì một lý do vẫn còn bí ẩn, bạch cầu của chúng ta bắt đầu nhầm lẫn các tế bào gan với kẻ tấn công cải trang vốn giống hệt tế bào gan và đã bị loại bỏ. Vậy là chúng sẽ coi những tế bào gan bình thường như những kẻ xâm lược, tấn công và tiêu diệt những tế bào ấy. Tại sao kịch bản như vậy lại diễn ra và ngày càng thường xuyên hơn? Hiện có nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Một trong số đó được gọi là lý thuyết vệ sinh, xuất phát từ nhận định cho rằng cơ thể chúng ta ngày càng ít bị tấn công từ bên ngoài. Nhờ vào những tiến bộ y học và tiến bộ về vệ sinh, Chúng ta rửa tay, chúng ta khử trùng cả những vết thương nhỏ nhất, chúng ta bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thích hợp, chúng ta tiệt trùng những gì mình ăn vào, vứt bỏ những thứ ôi thiêu và chăm sóc bản thân khi bị ốm. Vậy là chúng ta ngày càng ít tiếp xúc với vi trùng, chúng ta thậm chí còn không phải đối mặt với những đại dịch. Do đó, bên trong chúng ta mất đi sự đa dạng về vi trùng, điều này khiến hệ miễn dịch thay đổi vì thiếu sự tấn công từ bên ngoài do vô công rồi nghề. Nó quay ra tấn công chính chúng ta. Lý thuyết này viện ra dẫn chứng rằng bệnh tự miễn gần như không tồn tại ở nước nghèo hay đang phát triển. Những giả thiết này hướng đến một sự biến dạng trong hệ miễn dịch của chúng ta do những yếu tố môi trường như thuốc trừ sâu và những nhân tố độc hại khác mà lối sống hiện nay khiến chúng ta ăn hoặc hít vào dù không hề muốn. Dẫu nguyên do là gì, việc phá hủy các tế bào, đặc biệt là tế bào gan, cũng diễn ra một cách kín đáo và thường là chậm rãi. Nó có thể kéo dài nhiều năm, nó hiếm khi diễn ra một cách ồn ào và nhanh chóng với làn da vàng ạch và tế bào gan bị phá hủy hàng loạt. Trong số nạn nhân của những ca trục trặc kiểu này ở hệ miễn dịch, có đến 7 đến 90% là phụ nữ. Chúng có thể gây ra nhiều kiểu tổn hại khác nhau. Nếu các tế bào gan bị tấn công trực tiếp, người ta nói đến chứng viêm gan tự miễn. Nếu đối tượng bị tác động là các tế bào giúp lưu thông mật do gan tiết ra, thì ta gọi đó là chứng viêm đường mật. Cách đây nhiều năm, tôi đã thăm khám cho Celine, một phụ nữ đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Chị rất ít ăn thịt, gần như không uống rượu, không bị thừa cân, nhưng lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi mà không rõ nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm máu của chị cho thấy một vài bất thường ở gan, đặc biệt là thừa kháng thể. Vấn đề này không quá nghiêm trọng, nhưng đủ để cảnh báo tôi. Từ đó có thể dễ dàng kết luận rằng gan của Celine sắp nguy cấp. Kết quả cho thấy lá gan không hề ốm yếu, hoặc chỉ một chút, hay đúng hơn là chưa rơi vào tình trạng đó. Sau khi loại trừ các khả năng tổn thương do thừa cân, do đồ ăn, rượu, tôi đưa ra duy nhất một chẩn đoán có thể lý giải tình trạng của bệnh nhân, một căn bệnh tự miễn ở giai đoạn đầu. Việc điều trị vừa đơn giản lại vừa phức tạp, đơn giản bởi chỉ cần kê một loại thuốc giúp ức chế miễn dịch, tức là một loại thuốc bảo vệ trực tiếp cho gan như axit ursodeoxycholic lấy từ mật gấu. Phức tạp bởi phải dùng thuốc trong thời gian dài. Việc này cũng có điểm hạn chế, nếu ta dừng điều trị, hệ miễn dịch có thể lại quá khích và bệnh càng trầm trọng. Theo đuổi một phương pháp điều trị trong thời gian dài thường khiến ta thấy không thoải mái, với nguy cơ chuốc lấy những tác dụng không mong muốn, nhưng đôi khi ta không được lựa chọn. Căn bệnh của Celine được phát hiện kịp lúc, giờ sức khỏe của chị đã ổn, chị vẫn tuân thủ quá trình điều trị và chúng tôi cùng nhau già đi. Bởi chúng tôi vẫn tiếp tục gặp nhau đều đặn 6 tháng một lần. Một ca bệnh khác, lần này là một người đàn ông đã khiến tôi đau đầu thật sự. Năm 62 tuổi, ở người đàn ông này xuất hiện những triệu chứng tổn thương gan, mệt mỏi bất thường, chán ăn, buồn nôn, bụng dạ khó chịu, đau khớp và ngứa ngáy. Ngoài ra, chỉ số men gan của ông cũng rất cao. Hằng ngày, người đàn ông này dùng nhiều loại chế phẩm bổ sung dinh dưỡng mà tôi thấy nghi ngờ. Tôi đã yêu cầu bệnh nhân dừng uống các loại chế phẩm ấy. Kết quả khám sức khỏe của ông càng trầm trọng. Vì lo lắng nên tôi kê cho bệnh nhân uống cortisone liều cao. Kết quả xét nghiệm máu của ông được cải thiện cho đến khi tôi bắt đầu giảm liều lượng cortisone. Kết hợp thuốc này với một phương pháp điều trị mới giúp ức chế miễn dịch. Tôi gặp lại người bệnh 15 ngày sau đó. Ông vàng như nghệ. Cách điều trị mới đã khiến chứng viêm gan do thuốc khởi phát. Thêm vào đó là viêm gan tự miễn rõ ràng, dù theo kết quả xét nghiệm thì kháng thể không tăng. Tôi không bao giờ muốn vào vai một bác sĩ tâm lý đoán mò, nhưng những cuộc trò chuyện kéo dài với người bệnh đã giúp tôi phát hiện ra ông bị stress ngày càng nặng. Kể từ khi về hưu, ông luôn sống trong trạng thái lo lắng. Sau khi điều chỉnh cách điều trị, tình trạng gan của người bệnh đã được cải thiện, nhưng trường hợp của bệnh nhân này đã cho thấy một giả thiết khác về nguyên nhân gây ra những căn bệnh tự miễn, một giả thiết về tâm lý liên quan trực tiếp đến tình trạng stress vốn điển hình cho lối sống quá gấp gáp của chúng ta ngày nay. Hiển nhiên là stress làm hệ miễn dịch của chúng ta thay đổi khi tác động lên các chất dẫn truyền thần kinh ở não. Do việc giải phóng glucocorticoid và catecholamine như adrenaline, các tác nhân thì có nhiều, nhưng rất khó chứng minh một cách khoa học bằng các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Stress cũng làm biến đổi chức năng của bạch cầu. Chúng ta đã biết đến tác động của stress đối với căn bệnh eczema. Lý lẽ quan trọng nhất mà chúng ta có được là dòng thời gian của các sự kiện. Tôi tin chắc rằng stress có thể gây ra một căn bệnh tự miễn. Dẫu sao đây cũng là một yếu tố mà tôi tính đến khi muốn nhìn nhận tổng thể về bệnh nhân, ngoài việc điều trị những căn bệnh vốn phát triển với tốc độ lũy thừa này. Lại thêm một chuyện thật nữa, đây là một chuyện về nữ bệnh nhân của tôi phải chịu đựng những bất thường về gan và không thể đậu thai. Liên quan đến gan, tôi ngờ rằng đây là một căn bệnh tự miễn. Gần như theo bản năng, tôi nghĩ rằng trước hết cô cần tiêu hóa căn bệnh mà cô chịu đựng như một sự bất công độc ác này trước khi có thể mang thai. Một kỳ nghỉ ốm được áp dụng, cô cảm thấy thực sự không khỏe. Cô đã thay đổi khi hiểu ra rằng suy cho cùng căn bệnh của mình không quá mức nghiêm trọng. Liệu tâm thế bình thản này có phải là yếu tố đã giúp cô đậu thai? Đó là cách lý giải của tôi, dù cho tôi thừa nhận rằng cô cũng không phải là người nhất nhất nghe theo khoa học. Chương 15: Xơ gan, cái nôi của ung thư. Xơ gan là trạng thái liền sẹo bất thường ở gan, có thể nói đây là hậu quả logic của tình trạng xơ hóa không được điều trị. Một cảm giác tội lỗi cổ xưa theo Do Thái Cơ Đốc giáo đã khiến chúng ta nhìn nó đầy thận trọng. Đầu óc chúng ta lập tức kết nối nó với việc uống quá nhiều rượu. Qua những buổi thăm khám, tôi nhận thấy rằng những người ta vẫn thấy hổ thẹn khi uống rượu hơn nhiều so với hút thuốc lá và lúc nào cũng cần lý do biện bạch. Những dịp lễ Tết trong gia đình, gặp gỡ giao thiệp, nếp nghĩ khuôn sáo cho rằng nó sẽ khiến người ta mất kiểm soát và khiến cơ thể bị hủy hoại dần dần. Và người uống rượu là thủ phạm. Vậy nên trong nền văn hóa phương Tây, xơ gan vẫn bị nhìn nhận như hình phạt cho một tội lỗi. Cảm giác này cũng ăn sâu bám rễ vào suy nghĩ của nhiều bác sĩ. Trong một thời gian dài, người ta từng yêu cầu bệnh nhân bị xơ gan nặng cần ghép gan phải kiêng rượu hoàn toàn ít nhất là 6 tháng trước khi được đưa vào danh sách chờ ghép. Vậy nhưng với một số người, tuân thủ thời hạn này giống như một án tử. Mọi người đều biết rằng thời gian sống của họ còn chưa tới 6 tháng. Vào năm 2009 tại Anh, một vụ bê bối đã nổ ra khi người ta từ chối ghép gan cho một cô gái nghiện rượu mới 22 tuổi. Sau đó, cô ấy đã chết. Thế nhưng, chúng ta biết rằng xơ gan có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác ngoài rượu. Đồ ăn rác, tình trạng thừa cân, gan bị rỉ sét, viêm gan không được điều trị. Và lại, đại dịch thừa cân và sự lan rộng của đồ ăn rác tất yếu sẽ dẫn đến số lượng các ca xơ gan tăng lên trên toàn thế giới và cùng với nó là số ca ung thư gan. Căn bệnh này rất nghiêm trọng. Trong một số trường hợp, nếu bệnh chưa quá tiến triển, nó có thể không đi kèm triệu chứng. Một số lượng tế bào gan vẫn đủ để gan hoàn thành chức năng sản xuất và thanh lọc của mình. Nhưng theo thời gian, nhất là nếu có một biến cố phụ thêm, một loại chất độc, việc uống quá nhiều rượu hoặc đôi khi là một loại thuốc phá hủy những tế bào gan còn sót lại, chứng xơ gan trở nên trầm trọng hơn. Trong y học, người ta gọi là xơ gan mất bù và chúng ta thực sự ngã bệnh. Chứa quá nhiều chất béo, bị những vết sẹo xơ hóa xâm chiếm, gan không thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình nữa, bắt đầu từ việc thanh lọc. Khi ấy, chứng vàng da xuất hiện, dấu hiệu kinh điển cho thấy gan không còn khả năng sản xuất và bài tiết mật một cách chuẩn chỉnh. Nước tiểu sẫm màu hơn, còn phân thì trở nên sáng màu một cách bất thường. Ở giai đoạn này, chức năng gan đã bị tổn hại và có thể khiến tính mạng người bệnh gặp nguy hiểm. Tốt nhất là chúng ta nên nhận ra rằng gan của mình đang mệt mỏi thật sớm trước khi rơi vào tình trạng này. Tiến trình cứ thế tiếp diễn. Ammonia rất độc hại với các neuron thần kinh của chúng ta tích tụ lại. Nó khiến chúng ta gà gật vào ban ngày và ngược đời thay, cản trở chúng ta ngủ vào ban đêm. Bản thân việc đảo ngược nhịp sinh học ngày đêm cũng gây ra những hậu quả tai hại đối với cơ thể chúng ta. Đôi khi muối không được bài tiết đầy đủ và chứng phù thủng nghiêm trọng xuất hiện. Để tránh tình trạng này, ta phải hạn chế nạp thêm muối. Gan cũng gặp khó khăn trong việc duy trì tỷ lệ đường trong máu ở mức bình thường. Nó không thể tích trữ đủ đường, các kho dự trữ giảm đi nhanh chóng và một cơn hạ đường huyết nghiêm trọng, thậm chí gây chết người có thể xảy đến. Ở trường y, người ta dạy cho chúng tôi điều vẫn được coi là chân lý, xơ gan là một tình trạng không thể vãn hồi. Từ vài năm trở lại đây, chân lý này bắt đầu lung lay. Tôi từng theo dõi những bệnh nhân mắc căn bệnh này sau khi bị viêm gan C, chứng bệnh mà ngày nay có thể được điều trị khỏi. Và cùng với họ, tôi được chứng kiến một hiện tượng gần như kỳ diệu. Quá trình tiêu fibrin được hình thành một cách tự phát, mô xơ ở vết sẹo thoái lui, những tế bào bình thường xuất hiện và gan không còn bị xơ. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai mà mắc xơ gan thì thực sự là một vấn đề lớn. May thay, tình trạng này không phổ biến. Chứng xơ gan cần thời gian để phát triển mà phụ nữ mang thai thường còn trẻ nên rất hiếm khi phải chịu đựng chứng bệnh này. Khi trường hợp đó xảy ra, những biến chứng xuất hiện liên quan đến sự tăng áp lực tĩnh mạch của gan do các mô xơ. Giống như thể ta gặp ống nước tưới cây đang hoạt động, ở phần ống đầu nguồn trước chỗ gặp, áp lực tăng lên, ống nước phình ra và trường hợp tệ nhất là nó sẽ bị vỡ bục. Với gan, hiện tượng này sẽ khiến máu bị chặn lại và áp lực trong các mạch ở đầu nguồn tăng lên. Trong bụng người mẹ, em bé đã là một nguyên nhân gây tăng áp lực lên mạch máu. Trong quá trình sinh, áp lực này tăng đáng kể do người mẹ gắng sức dặn. Khi ấy, các mạch máu phải chịu áp lực rất lớn và có nguy cơ vỡ bục. Nếu một mạch máu bị vỡ, tình trạng xuất huyết nội chắc chắn xảy ra. Đó là lý do tại sao nếu bị xơ gan thì phụ nữ nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định mang thai. Cô ấy đang đánh cược cả mạng sống của em bé lẫn của bản thân. Mang thai trong hoàn cảnh như vậy, đòi hỏi người phụ nữ phải được theo dõi sát sao và phải sinh mổ và thường phải sinh sớm. Trong số các bệnh nhân của tôi, có một phụ nữ 38 tuổi, cô mắc xơ gan và trong lá gan xơ cứng của cô, các mạch máu bị đè nén tới mức bít lại và khiến cô bị giãn tĩnh mạch thực quản, gây nguy cơ xuất huyết nội. Cô cố gắng để có con và đã mang bầu. Bất chấp những khuyến nghị của tôi, cô chờ cho thai nhi đủ ngày đủ tháng và chọn cách sinh thường. Thai nhi đã chết lưu, hẳn là do thiếu oxy. Năm sau, cô lại mang thai. Lần này, việc sinh mổ được tiến hành trước ngày dự sinh ít lâu và kết quả là mẹ tròn con vuông. Việc tầm soát xơ gan không được đề xuất một cách có hệ thống như tầm soát tiểu đường hay ung thư vú, bởi người ta không biết nó có lợi về mặt kinh tế hay không. Tuy nhiên, nó có thể được tiến hành một cách khá chính xác, đơn giản và không xâm lấn bằng cách lấy máu và đo độ đàn hồi của gan. Một máy dò đặt trên da gửi đi một xung động nhỏ, giống như một cái búng nhẹ hoàn toàn không gây đau đớn. Xung động này sẽ truyền đến gan, máy sẽ đo tốc độ lan truyền của sóng xung động. Gan càng cứng, sóng càng lan nhanh. Phương pháp này cũng cho phép đánh giá lượng mỡ trong gan, giống như tất cả các hình thức xét nghiệm khác. Phương pháp này không hiệu quả 100%, nhưng có thể mang lại những thông tin quý giá. Nếu cần, ta có thể bổ trợ thêm bằng cách siêu âm. Phương pháp này cũng không gây đau đớn và cho phép nhìn thấy rõ gan, đo kích thước, kiểm tra hình dạng gan và đánh giá ước chừng lượng mỡ trong gan. Với tư cách cá nhân, tôi khuyến nghị những người có nguy cơ nên tiến hành bài kiểm tra này. Những người ngoài 50 tuổi uống nhiều hơn 2 đến 3 cốc rượu mỗi ngày. Những người bị thừa cân hoặc có chỉ số gamma GT và triglycerid cao, những người bị tiểu đường hoặc từng có tiền sử phơi nhiễm với một loại virus độc hại cho gan như virus viêm gan B hoặc C. Như thế tức là rất nhiều người, dĩ nhiên bản danh sách này không hạn chế. Hiện nay, mọi thái độ lạc quan mà chúng ta có thể có trước căn bệnh xơ gan đều dựa trên một cơ sở, nhất thiết phải xác định và xử lý những nguyên nhân gây bệnh. Việc số ca xơ gan tăng lên thôi thúc ngành công nghiệp dược phẩm quan tâm sát sao đến nó và nhiều nghiên cứu đang được tiến hành để thử nghiệm những phân tử mới có khả năng kích hoạt quá trình tiêu fibrin, nhờ đó mà đẩy lùi xơ gan. Vào thời điểm tôi viết cuốn sách này, những thử nghiệm nói trên đang được tiến hành trên chuột. Nếu chúng thành công, giai đoạn tiếp theo sẽ là thử nghiệm trên người, nhưng quá trình này có thể mất rất nhiều năm. Vậy nhưng, nếu gan vẫn tiếp tục bị tấn công, nếu người bệnh nhắm mắt làm ngơ, xơ gan sẽ trở thành cái nôi của ung thư gan nguyên phát, ung thư biểu mô tế bào gan. May mắn là không phải tất cả các ca xơ gan đều biến thành ung thư, nhất là khi người bệnh được theo dõi thường xuyên, nguy cơ này nằm trong khoảng 3% một năm. Vậy là may thay, có tới 97% cơ may sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, số ca ung thư gan đã tăng gấp 5 lần trong vòng vài năm trở lại đây. Chúng ta hãy cùng phân tích nguyên nhân gây ung thư và các cách phòng tránh. Rượu không vượt quá liều tối đa được khuyến nghị, đồ ăn độc hại, tránh ăn quá ngọt, quá nhiều đường fructose và quá béo, hãy ăn uống lành mạnh. Viêm gan B, hãy tự bảo vệ mình, tiêm vaccine cho bản thân và cho con cái. Viêm gan C, phát hiện ra bệnh rất dễ và nếu kết quả dương tính thì việc điều trị cũng đã trở nên rất đơn giản. Hãy tầm soát để xem mình có bị thừa sắt hay không. Và trong trường hợp xơ gan, việc siêu âm 6 tháng một lần là cần thiết để phát hiện ra ung thư nếu có ngay từ giai đoạn đầu. Bằng cách bảo vệ lá gan của mình, bạn có thể tránh được 90% các loại ung thư gan. Nhưng chúng ta không thể làm gì với 10% các loại ung thư còn lại. Chúng liên quan đến các yếu tố môi trường, tình trạng phơi nhiễm với các dung môi độc hại, sự không may hoặc liên quan đến aflatoxin, một loại độc tố do nấm mốc tạo ra trong điều kiện nóng ẩm, như tại các nước châu Phi hay Đông Nam Á chẳng hạn. Để có thể xuất hiện, loại độc tố này cần chất béo và người ta tìm thấy nó trong các loại thực phẩm như lạc, hạt hướng dương, quả cứng như quả óc chó, hạt dẻ hay hạnh nhân. May sao, với những loại thực phẩm này, Ủy ban châu Âu đã đặt ra những chuẩn mực rất khắt khe. Vấn đề đặt ra ở những nước sản xuất, với những người làm việc trực tiếp trong những ngành công nghiệp này, họ cũng bị phơi nhiễm với virus viêm gan B và gan của họ thực sự có nguy cơ mắc bệnh. Vẫn trong số 10% này, người ta thấy có cộng đồng cư dân các nước Đông Nam Á như Thái Lan, người dân nước này chuộng một món ăn truyền thống làm từ cá sống, món coi pla. Đừng thử món này, cá được sử dụng có thể dễ bị nhiễm các loại ký sinh trùng là nguyên nhân gây ra một loại ung thư gan. Ở những nước này, đây thực sự trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng đến mức toàn dân được khuyến nghị tiến hành tầm soát triệt để bằng phương pháp siêu âm. Dẫu vậy, ngay cả ở giai đoạn ung thư, chúng ta vẫn cần giữ hy vọng bởi gan là cơ quan có khả năng tự tái tạo một cách thần kỳ. Khi khối u đã được phẫu thuật, tức là phần gan bị ung thư được loại bỏ, phần khỏe mạnh sẽ thắng thế và gan sẽ hồi phục. Trong những trường hợp cực đoan, ung thư nghiêm trọng, viêm gan cấp nặng hay xơ gan đặc biệt tiến triển, khi gan đã bị teo do thiếu tế bào, người ta sẽ lựa chọn cách ghép gan, cho dù phải kêu gọi các thành viên trong gia đình hiến tặng gan. Quả vậy, nhờ vào khả năng tái tạo của cơ quan này, sau khi người hiến cho đi một phần gan của mình, theo thời gian, phần còn lại sẽ được phục hồi gần như nguyên vẹn và người nhận được hưởng một lá gan mới hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện tượng đào thải hiếm hơn rất nhiều so với ghép các cơ quan khác. Vốn rất bao dung, gan đã quen với những vị khách lạ, đó chính là những thực phẩm chúng ta ăn và được đưa đến gan hàng ngày mà gan biến đổi và tái phân phối. Mặt khác, nhiều nghiên cứu đang nhắm đến việc tạo ra một lá gan nhân tạo có thể dùng tạm thời trong lúc chờ gan bị bệnh tái tạo hoặc trong lúc chờ tìm được gan phù hợp để ghép. Một hình thức nghiên cứu khác liên quan đến khả năng ghép gan động vật cho người. Hiện nay, điều này là bất khả thi bởi gan động vật sẽ lập tức bị cơ thể chúng ta đào thải. Tuy nhiên, chúng ta có thể nghĩ đến chuyện biến đổi gen của động vật để khiến lá gan của chúng trở nên tương thích với con người. Liên quan đến gan, ta có thể hy vọng bất cứ điều gì. Chương 16. Tất cả chúng ta đều bất bình đẳng. Trong số bệnh nhân của tôi, nhiều người uống rượu rất thường xuyên, thậm chí một số còn gặp những vấn đề liên quan đến nghiện rượu, nhưng không phải tất cả đều bị tổn thương gan và những người bị bệnh nặng nhất không nhất thiết là những người uống nhiều rượu nhất. Tôi thậm chí còn biết nhiều người bị xơ gan do rượu, bảo với tôi rằng họ uống rượu cũng không hơn hàng xóm của họ trong khi anh ta vẫn khỏe mạnh và tôi sẵn lòng tin họ. Với đồ ăn cũng tương tự, dẫu ăn uống giống nhau, chúng ta lại không béo lên theo cùng một cách. Tương tự, chúng ta không cùng gầy đi dẫu cùng áp dụng một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Nói cách khác, chúng ta không chuyển hóa thức ăn, tức là không rút lấy năng lượng từ thức ăn theo cùng một cách. Và không phải tất cả chúng ta đều là nạn nhân của bệnh soda, dẫu cho chúng ta ăn uống cũng độc hại chẳng kém gì hàng xóm. Tại sao chúng ta lại không như nhau? Những tác động qua lại chồng chéo. Lý do đầu tiên chính là chúng ta chịu những tác động qua lại khác nhau. Ví dụ tình trạng thừa cân là một nhân tố bất bình đẳng trước rượu. Với mức uống như nhau, 2 cốc mỗi ngày và không phải uống theo kiểu nhâm nhi, một người đẫy đà có nguy cơ thấy tình trạng lá gan của mình xấu đi nhanh hơn. Tuy nhiên, vẫn có những người uống rượu thường xuyên và bị thừa cân nhưng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Thật may mắn cho họ. Như chúng ta đã thấy, không thể xem nhẹ stress. Ấy thế mà đó lại là một nhân tố gia tăng rất rõ nét trong xã hội hiện nay, vốn đang phát triển ngày càng nhanh và nuôi dưỡng sự tôn thờ thành tích. Do những tác động liên hợp, Stress cộng đồ ăn rác cộng rượu có nhiều khả năng sẽ chiến thắng lá gan tội nghiệp của chúng ta, dẫu cho nó có anh hùng đến mấy. Sự tác động qua lại của các loại thuốc cũng cần được tính đến, kể đến những loại vô hại nhất. Chẳng hạn, một bệnh nhân đã tới chỗ tôi khám vì bị viêm gan không rõ nguyên nhân. Các xét nghiệm cho thấy đó không phải là viêm gan do virus. Nồng độ men gan của bệnh nhân ở mức rất cao, gần 1.000, trong khi mức bình thường là 40. Anh nhập viện được vài ngày thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Cũng đầy bất ngờ như khi căn bệnh khởi phát. Vì tò mò, tôi đã hỏi chuyện anh khá lâu. Anh không phải là người thường xuyên uống rượu, nhưng trước đó ít lâu đã tham gia một bữa tiệc và uống rất nhiều. Thực sự là một lần uống tới bến. Trong 2 ngày liên tục, anh rời cục vui với cảm giác đau đầu. Và để làm dịu đi cơn đau, bệnh nhân uống Doliprane paracetamol với liều bình thường trong vài ngày. Paracetamol được bán tự do và được sử dụng rộng rãi để hạ sốt hoặc giảm những cơn đau nhẹ, kể cả ở trẻ em. Thế nhưng giống như mọi thứ chúng ta nuốt vào, nó đi qua gan. Với liều lượng thông thường, nói chung nó không gây ra bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên, gan sử dụng cùng một loại peptide thải độc, glutathione, để xử lý rượu và paracetamol. Việc cùng một lúc cả rượu và paracetamol đều dư thừa trong gan của bệnh nhân này khiến gan không thể xử lý được. Lượng glutathione được dự trữ trong gan cạn kiệt và nó trở thành nạn nhân của chứng viêm gan do thuốc. Đây là hiện tượng mà ở bệnh viện người ta vẫn gọi là rủi ro với paracetamol. Giống như tôi, một số người cũng cho rằng paracetamol có thể trở thành một loại thuốc độc và càng trở nên độc hại hơn vì nó tiêu diệt các tế bào khi gan chúng ta bị tổn thương do tình trạng thừa cân dẫn đến thiếu hụt glutathione. Lĩnh vực di truyền. Chúng ta thường gán những bất bình đẳng liên quan đến sức khỏe cho di truyền, nhưng ngày nay chúng ta biết rằng rất ít gen tác động đến độ nhạy cảm của chúng ta với rượu và đồ ăn rác. Dĩ nhiên là có những ngoại lệ, nhất là những trường hợp một số người Nhật mang một đột biến gen có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, hội chứng đỏ lựng khi uống rượu bia. Ở những người này, người ta không tìm thấy enzyme cho phép tạo ra giấm từ các dẫn xuất độc hại của rượu, aldehyde. Vậy là aldehyde độc hại nhanh chóng tích tụ trong cơ thể họ với số lượng lớn. Ngay khi những người này uống rượu, cơ thể họ đỏ dựng lên và bắt đầu đổ mồ hôi, tim đập nhanh và họ thấy đau đầu. Những người mang đột biến này phải thấy đây là một điều may mắn. Sau khi chỉ uống từ 1 đến 2 cốc rượu, họ trở nên mệt mỏi đến mức chẳng có cơ hội uống thường xuyên và lại càng không thể uống nhiều. Ngoài ra, một nghiên cứu kỳ lạ được nhóm của giáo sư Karen Ryan tại Cincinnati, Mỹ thực hiện trên chuột. Họ cắt bớt dạ dày của chuột. Phẫu thuật giảm thể tích dạ dày này cũng được thực hiện ở những người béo phì để giảm trọng lượng cơ thể. Nhóm chuột thứ nhất đã được biến đổi gen, người ta lấy đi của chúng gen FXR, vốn giữ vai trò trong quá trình chuyển hóa, tái hấp thu các axit mật do gan sản xuất ra. Trái ngược với những cá thể chuột ở nhóm thứ hai được giữ loại gen này và đã gầy đi sau khi phẫu thuật. Các cá thể chuột ở nhóm thứ nhất vẫn tiếp tục tăng cân dù cũng được cắt bớt dạ dày. Hệ vi sinh đường ruột còn được gọi là hệ thực vật đường ruột, chính là những sinh vật nhỏ, những vi khuẩn được gọi chung là vi sinh vật, trú trong hệ tiêu hóa của chúng ta. Những sinh vật siêu nhỏ này được cấu tạo chỉ từ một tế bào, đông đến nỗi với số lượng lên đến hàng trăm nghìn tỷ. Chúng chiếm tới 1,5 kg trọng lượng cơ thể chúng ta, nặng tương đương với gan. Chúng sống cộng sinh hoàn hảo với chúng ta, phối hợp với gan, với não bộ, với toàn bộ cơ thể chúng ta và thậm chí ảnh hưởng cả đến hành vi của chúng ta. Chúng giữ cho chúng ta khỏe mạnh, chúng giúp ta tiêu hóa và thúc đẩy hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động hiệu quả. Chúng cũng có khả năng biến đổi một số chất độc hại mà chúng ta nạp vào, giúp chúng trở nên vô hại. Chúng còn tạo ra nhiều thành phần giúp chúng có thể giao tiếp với não bộ của chúng ta. Sở dĩ người ta thường đói bụng là do bộ não thứ hai của cơ thể, thì đó chính là nhờ hệ thực vật đường ruột. Tôi may mắn được đứng đầu một nhóm nghiên cứu ở Viện Sức khỏe và Nghiên cứu Y học Quốc gia Inserm. Ở đó, những nghiên cứu dài hạn được tiến hành, một số liên quan cụ thể đến những tương tác giữa gan và hệ vi sinh của chúng ta. Vậy là vào giữa những năm 2000, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đầu tiên của Pháp về chủ đề hệ vi sinh trong mối quan hệ với rượu. Công việc song song tôi đảm nhận tại bệnh viện giúp những gì tôi làm có chút đặc biệt. Tôi vẫn còn nhớ những km đường mình đã quốc bộ ở phố Canet thuộc Clamart để đi lại giữa bệnh viện và trụ sở nhóm nghiên cứu. Với túi đựng phân mà tôi thu thập của những bệnh nhân phải nhập viện và có uống rượu, việc tôi cứ đi tản bộ như vậy khiến mọi người đều tò mò. Trong lĩnh vực nhiều tính cạnh tranh như nghiên cứu, nơi bí mật là điều cần thiết. Rõ ràng, tôi không thể giải thích điều mà nhìn bề ngoài có vẻ là một ý ngông kỳ quặc. Nhưng tôi biết rằng mình đang đi đúng hướng và tôi muốn nghiên cứu đến cùng, dù quá trình ấy kéo dài và thường khiến người ta nản lòng bởi phải chờ đợi kết quả, chứng thực chúng, nghiên cứu thêm trước khi đạt được một bằng chứng khoa học. Chúng tôi chia phân ra làm 3 nhóm, phân của những bệnh nhân nghiện rượu nhưng gan vẫn hoạt động tốt, phân của những chủ nhân bị tổn thương gan nhẹ và cuối cùng là phân của những bệnh nhân bị tổn thương gan nghiêm trọng do rượu. Trong giai đoạn đầu của nghiên cứu, mối tương quan giữa tổn thương gan và sự xuất hiện của vài loại vi khuẩn trong đường tiêu hóa có vẻ hiển nhiên. Nhưng liệu có phải chính tổn thương gan đã biến đổi các vi khuẩn hay số vi khuẩn đã tấn công gan? Hay cả hai điều này xảy ra cùng lúc? Đến giai đoạn thứ hai của nghiên cứu, chúng tôi đã thu lấy các vi khuẩn bị kết tội và đưa chúng vào cơ thể những cá thể chuột được nuôi trong môi trường vô trùng, tức là chưa bao giờ tiếp xúc với vi khuẩn. Người ta gọi quá trình này là nhân hóa chuột. Một nhóm chuột nhận vi khuẩn của những bệnh nhân có gan bị tổn thương nghiêm trọng và nhóm khác nhận vi khuẩn của những bệnh nhân có lá gan hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng tôi cho tất cả chúng uống rượu và kết quả thu được thật khó tin. Những cá thể chuột nhận vi khuẩn của bệnh nhân nghiện rượu có gan bị tổn thương ngay lập tức bị bệnh gan. Những cá thể chuột nhận vi khuẩn của những bệnh nhân nghiện rượu có lá gan khỏe mạnh vẫn bình an vô sự. Nói cách khác, độ nhạy cảm của gan với rượu không được truyền qua gen mà qua sự hiện diện của một số loại vi khuẩn trong hệ tiêu hóa. Ngoài ra, gần như chắc chắn rằng vi khuẩn đường tiêu hóa tạo ra các hợp chất có tác dụng bảo vệ hoặc gây hại được đưa trực tiếp đến gan. Khi uống cùng một lượng rượu, cùng một loại rượu, một người vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, trong khi người khác lại bị bệnh gan nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ở đây không chỉ lượng rượu uống vào mới quan trọng mà còn phải tính đến cách thức mà lá gan cũng như các loại vi khuẩn xử lý lượng rượu này, và đây là một nhân tố bất bình đẳng. Các tác động của hệ vi sinh không chỉ liên quan đến rượu. Năm 2014, một nghiên cứu tuyệt vời của nhóm các nhà khoa học Israel thuộc Viện Khoa học Weizmann đã nhắm đến tác động của các chất làm ngọt đối với bệnh tiểu đường. Thông qua trung gian là hệ vi sinh, trong vòng 5 tuần, các cá thể chuột tiếp nhận chất làm ngọt với liều lượng lớn. Lượng chất này đã thực sự làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột của chúng. Chúng đã mắc bệnh tiểu đường. Phân của những con chuột này có chứa vi sinh vật đã biến đổi, được thu lấy và truyền vào những cá thể chuột khác không tiếp nhận chất tạo ngọt. Đến lượt những cá thể chuột này cũng mắc bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu song song được tiến hành trên người, 5 người đàn ông và 2 phụ nữ được tiếp nhận một lượng lớn đường saccharin trong vòng 1 tuần. Khoảng thời gian này đủ để tình trạng kháng insulin hình thành trong 4 người trong số họ. May mắn là tình trạng này chỉ là tạm thời. Ta cũng có thể giả định rằng thừa cân là hệ quả của tình trạng hệ vi sinh đường ruột không được đa dạng. Nhìn chung là càng đông thì càng vui và mọi chuyện lại càng suôn sẻ. Hệ vi sinh hẳn cũng giữ một vai trò nào đó đối với hành vi của chúng ta. Nó thôi thúc chúng ta uống. Nghiện là mong muốn được dùng một loại sản phẩm nào đó, một mong muốn không thể kìm nén và lặp đi lặp lại mà dẫu có cố gắng thế nào ta cũng không thể thoát khỏi. Chứng nghiện mà chúng ta quan tâm tới ở đây liên quan đến rượu, nhưng cũng có thể là thuốc lá, heroin hay trò chơi điện tử. Chúng ta biết rằng cai nghiện bất cứ thứ gì đều vô cùng phức tạp, ý chí đành bất lực. Thực ra, những nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng hệ vi khuẩn đường ruột của chúng ta có thể liên quan đến những hành vi nghiện ngập. Một số loại hẳn có thể giúp cai nghiện bằng cách tạo ra những hợp chất làm thay đổi các chu trình thần kinh. Ở đây một lần nữa, hệ tiêu hóa của chúng ta lại trở thành bộ não thứ hai trong cơ thể. Tôi thấy phải kể đến nghiên cứu của nhóm nhà khoa học người Bỉ do Isabel A. Lecle và Patrick D. Carney chủ trì. Những người nghiện rượu được chia thành hai nhóm, tùy theo chỉ số nghiện, ham muốn uống rượu, Cảm giác bồn chồn lo lắng do rượu vốn cho biết mức độ nghiêm trọng của chứng nghiện rượu. Chỉ số này tương liên với độ thẩm thấu của ruột. Càng để một số chất độc và vi khuẩn thấm qua một cách bất thường, ruột càng khó chọn lọc những gì sẽ đi qua tĩnh mạch cửa để tới gan. Bị bất ngờ, gan không thể lọc tất cả những loại chất độc được đưa tới chỗ nó. Chỉ số nghiện còn liên quan đến sự hiện diện của một số loại vi khuẩn trong ống tiêu hóa. Có lẽ khi nhắm đến rào chắn này và các vi khuẩn đường ruột của chúng ta, ta có thể hạn chế nguy cơ tái nghiện ở những người đã thôi uống rượu. Ta có thể đoán chừng rằng nghiện rượu, nghiện đường, nghiện tình dục, nghiện thuốc lá, tất cả ít nhiều đều có cùng cơ chế sinh lý, gần giống như bộ não thứ ba. Gan cũng tham gia vào hiện tượng này. Giống như cơ quan này vẫn gửi protein tới não bộ để thông báo rằng nó đã đủ đường hoặc ngược lại, nó còn cần thêm. Có thể gan cũng giữ một vai trò trong những chứng nghiện khác. Hiện nay đây là giới hạn hiểu biết khoa học của chúng ta, nhưng tôi gần như chắc chắn rằng một ngày nào đó vai trò này của gan sẽ được nghiên cứu sâu hơn và chúng ta sẽ có khả năng chứng minh vai trò đó. Ta đã biết rằng axit amin của một số protein ở gan có vai trò đối với các chất dẫn truyền thần kinh vốn tác động đến tâm trạng của chúng ta, tức là đến các chứng nghiện của chúng ta mắc phải. Đây là những đối tượng mà nhóm của tôi hiện đang nghiên cứu. Vậy là những viễn cảnh trị liệu to lớn đang mở ra trước mắt chúng ta, dù hiện còn đang chập chững những bước đầu tiên nhưng chắc chắn là trong vài năm tới, các nghiên cứu sẽ tới đích. Hiện nay chúng ta đang thực hiện các nghiên cứu trên chuột, nhưng dĩ nhiên là còn phải chuyển những kết quả này sang người, bởi như tôi thường có thói quen nhắc đi nhắc lại, chúng ta không phải là những con chuột to xác và chúng ta còn chưa biết cơ thể chúng ta, vốn phức tạp hơn rất nhiều, sẽ phản ứng ra sao.